kiếp nhân sinh Phật Thế Tôn nhớ tâm đảnh lễ chánh pháp cho Phật thiện thiện hiện thực hiện thiện đến thế chư nghiệp vượt ngoài thời gian hiểu an lớn thượng nghĩ là tâm chư nhớ tâm đảnh lễ kế tăng đệ tử Thế Tôn bậc nhiều hành trợ hành như chân chân hành gồm vô đôi tam vị đang nhớ về phạm tăng phạm tế phạm kính lễ là phước nghĩa vô thượng trong đời.
Thank you.
thân địa vẽ cử chế câu say xưa tinh thần công địa pháp là phúc lớn cao thượng biết tuân chứng kiêm nhường trí công và trí ơn công thời nghĩa chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương hiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống tam hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đấng thâm đấng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng những sợ hãi như vậy không chỗ nào thôi thân thấy được an toàn là phúc lớn cao
Nam Mô Bích Thầy Á, con là Nhân Nguyệt. Thành kính đảnh lễ cho Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật, 14 tháng 4 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học được tiếp thực hiện các thao thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam, 7:30 đến 10 giờ tối. Houston, 7:30 đến 10 giờ sáng. New York, 8:30 đến 11 giờ sáng. Cali, 5:30 đến 8 giờ sáng. Paris, 1:30 đến 4 giờ chiều. Sydney, 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật Pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay, Kinh Thập Thượng, bốn Pháp. Bốn Pháp cần phải biến tri. Bốn thực, đoàn thực, loại cứng hay loại mềm, xuất thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. Sẽ do Thượng Tọa Giác Đản giảng dạy, với sự điều hợp của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính tịnh Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bích Thầy ạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giải hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính chư sư minh hạnh, kính bạch chư công đức, kính chư đại chúng, bài học hôm nay giáo trình đạo Phật pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản trước từ trường bộ kinh, kinh số 34 kinh Thập Thượng. Bốn pháp cần phải biến trì, bốn thực, đoàn thực, loại cứng hay loại mềm, xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. Có bốn pháp có nhiều tác dụng, có bốn pháp cần phải tu tập, có bốn pháp cần phải biến trì, có bốn pháp cần phải đoạn trừ, có bốn pháp chịu phần tai hại, có bốn pháp đưa đến thù thắng, có bốn pháp rất khó thể nhập, có bốn pháp cần được sanh khởi, có bốn pháp cần được thắng tri, có bốn pháp cần được tác chứng. Thế nào là bốn pháp cần phải biến tri? Bốn thực, đoàn thực, loại cứng hay loại mềm, xúc thực là thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư, đó là bốn pháp cần phải biến tri. Như vậy là bốn pháp chân thực như thị, không phải không như thị, không phải sai khác, được Như Lai giác ngộ, chánh đẳng, chánh giác. Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con cung thỉnh Thượng Tọa giác đẳng giảng dạy bài học hôm nay. Nam Mô Bích Thầy nhé.
Nam Mô Bích Thầy nhé. Kính thưa đại chúng, Tôn Đức Thân Chào tất cả quý Phật tử. thuyết điểm. Đề tài ngày hôm nay là một cái nhìn tổng quan rất là quan trọng ở trong giáo lý của Đạo Phật. Đề tài này nói lên một điểm là tất cả pháp hữu vi, không có pháp nào tự nhiên mà sanh, và không có pháp gì tồn tại độc lập, mà tất cả pháp đều do duyên sanh, đều do duyên tồn tại. Đơn giản là như vậy thôi. Thì khi mà chúng ta nhìn thấy những cây cỏ ở trong rừng, như trong tuổi thơ mà chúng tôi đi ngang những khu rừng, nhìn thấy cả rừng cây thì mình nghĩ rằng cây nó sanh ra là tự nó sống, nó không cần gì hết. Tại vì hồi nhỏ mình nghĩ rằng những cây như là cây xoài, cây mận, hay là một số loại rau mình trồng ở trong vườn, trong rẫy, trong ruộng, thì mình phải chăm sóc, phải tưới nước, phải bón phân. Nhưng mình nghĩ cây trong rừng thì không có cần. Tuy nhiên, khi mình lớn lên một chút mình hiểu thì nó không phải vậy. Dù là cây ở trong ruộng rẫy hay là cây ở trong rừng, thì cái nào nó cũng cần những yếu tố như là phân, là đất, là ánh sáng, là nước. Những khu rừng mà có mưa, gọi là rainforest, thì cây nó khác. Những khu rừng mà nó sống nhờ tuyết thì cây nó khác. Cây sống nhờ xương, cây nó khác. Mà ở sa mạc không có mưa thì nó khác. Như vậy thì cái nhìn của chúng ta đại loại là nó đến từ quan niệm. Và thưa quý vị, đối với Phật Pháp thì trong mở đầu của bài kinh, gọi là Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh, thì có câu là tất cả chúng sanh là tồn tại là do dưỡng tố. Đôi khi chúng ta dịch là vật thực, ahara. Ở đây cái dưỡng tố chúng ta phải hiểu rất là rộng. Tuy nhiên cái rộng của thế gian ở bên ngoài đó, thì nó chỉ là cái rộng về vật chất. Như trường hợp chúng ta nói ở trong này nó là vật cứng hay vật mềm. Cái cứng hay cái mềm là một cách diễn tả mà nó tương đối là nó gần với ngôn ngữ computer chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta nói là hardware hay software, hay là chúng ta nói là hard power hay là soft power. Chỉ soft power hôm nay chúng ta gọi là quyền lực nhuyễn. Nhưng mà chúng ta muốn nói đến một thứ mà đôi khi chúng ta khó thể cảm nhận được. Chúng ta lấy ví dụ như là mình ăn cơm, ăn bánh, thì cái ăn cơm, ăn bánh đó, thì chúng ta thấy, chúng ta biết được. Nhưng mà khi mà nói đến ánh sáng mặt trời, hay chúng ta nói đến một số vitamin như là chất sắt, hay là vitamin D ở trong sáng mặt trời, thì những thứ đó chúng ta không có thấy được. Và chúng ta không thấy được. Thì ở trong cái thế giới của vật chất á, có những dưỡng tố nó tương đối là dễ nhận, dễ thấy. Nhưng mà có nhiều khi có những cái dưỡng tố mà tương đối là chúng ta phải đòi hỏi một cái sự nghiên cứu, một cái sự nhận thức nào đó thì chúng ta mới thấy được. Ở đây đó là chúng ta nói về vật chất. Nhưng mà khi nói về một cái thế giới toàn diện, nghĩa là có tâm nữa, thì qua cái thế giới của tâm đó, tâm thức, chúng ta thấy cái dưỡng tố nó là tế nhị hơn. Mà lát nữa chúng ta sẽ đề cập đến ba thứ thực sau đó. Và chẳng những vậy mà Đức Phật còn đề cập đến sự hiện hữu nó qua một tiến trình dài. tiến trình dài, tức là luân hồi. Và cái luân hồi mà chúng ta gọi là từ đời này sang đời khác, kiếp này sang kiếp xác khác, thì nó lại cần đến nó lại cần đến một thứ, cái tố chất khác, cái dưỡng tố khác mà giúp cho kéo dài tiến trình luân hồi đó. Và khi mà chúng ta hiểu về tính thực, tức là bốn cái dưỡng tố của sự hiện hữu, hay là bốn sự dưỡng tố của đời sống đó, thì chúng ta có thể nhìn qua đó cái nhân sinh quan của Đạo Phật, cái vũ trụ quan của Đạo Phật. Chúng ta có thể nhìn qua đó một cái ý niệm về duyên khởi. Chúng ta có thể nhìn qua đó cái ý niệm mà chúng ta nói rằng tất cả các pháp do duyên mà sanh, cũng do duyên mà diệt. Ngay cả ví dụ như là chúng ta thấy một ngọn lửa nó cháy nhờ nhiên liệu. Nhiên liệu ở đây có thể là củi lửa, hay là dầu, hay là ga. Khi mà nhiên liệu hết thì ngọn lửa không còn nữa. Thì điều đó có nghĩa là những cái sự tồn tại ở trong đời này nó tùy thuộc vào một lý do gì đó. Yeah. Và khi cái lý do đó hết rồi thì người ta phải nghĩ đến một cái lý do khác. Thì ở đây chúng ta nói đến bốn cái dưỡng tố, hay là bốn cái sự nuôi dưỡng, hay là bốn cái ở ngoài chúng ta gọi là bốn cái thực phẩm. Nhưng mà ở đây thì nói cái thực phẩm mà chúng ta nghe, chúng ta nghĩ là nó giống như là một thực phẩm vật chất, chúng ta tạm gọi là bốn cái dưỡng tố, hay là bốn cái nhân trợ tạo. Bây giờ thì sau khi nói về cái tổng quan đó thì chúng ta hãy đi vào chi tiết về bốn cái dưỡng tố này. Cái dưỡng tố đầu tiên mà được đề cập đó là tại đây gọi là đoàn thực. Chữ đoàn thực ở đây quý vị thấy có cái chữ gọi là lời cứng và lời mềm. Ở trong sớ dạy thì nói rằng có những cái thứ đoàn thực thô và có những đoàn thực tế. Chữ thô ở đây như hồi nãy chúng tôi nói quý vị là cơm, là bánh, là thực phẩm mà mình ăn vào trong người, quý vị thấy rõ. Nhưng mà có những thứ tế hơn, tức là chúng ta nói đến hồi nãy chúng tôi nói ví dụ như là cần đến năng lượng, cần đến ánh sáng mặt trời. Khi mà hòa thượng bệnh mà ngày lớn tuổi đó, thì bác sĩ nói rằng nên đưa ngày hòa thượng ra ngoài để ngày phơi nắng nhiều hơn, tại vì ngày thiếu vitamin D, hay là ngày phải uống thuốc vào để thêm vitamin D. Thì những cái dưỡng tố mà như vậy đó, nhiều khi chúng ta không có thấy rõ cái dịch dưỡng tố của lá cây chẳng hạn. Dạ. Có những loại cây mà chúng ta thấy nó cần đến ánh sáng. Ở một cái thời nào đó thì chúng ta không nghĩ là ánh sáng nó quan trọng như vậy. Nhưng mà có những cây không có ánh sáng thì nó không sống được. Ngoại trừ một vài loại cây mà trồng ở trong nhà thì đa số là cần ánh sáng ở bên ngoài. Thì tất cả những thứ đó đều là dưỡng tố, có loại thô, có loại tế. Và ngày hôm nay đó, thì thưa quý vị, người ta khám phá ra rằng nó có một thứ được gọi là energy, là năng lượng. Dạ, cái năng lượng nó tồn tại ở trong nhiều cái hình thức khác nhau. Dạ, nhiều hình thức khác nhau. Bây giờ quý vị thấy rằng cái điện thoại cầm tay chúng ta, điện thoại thông minh, điện thoại smartphone, chúng ta thấy nó chạy được là nhờ rất nhiều vào điện. Dạ, nhờ vào điện. Điện nó cũng là một thứ energy. Và nhiều cái thứ năng lượng khác mà đôi khi chúng ta rất là khó nhận ra. Dạ, nhiều thế kỷ về trước người ta chỉ biết ánh sáng mặt trời là làm cho sáng, ánh sáng mặt trời là sưởi ấm. Nhưng mà về sau ngày càng lúc người ta nhận ra rằng trong cái đống của ánh sáng mặt trời nó cũng chứa đựng nguồn năng lượng. Và nếu chúng ta biết thâu tóm được cái nguồn năng lượng đó thì chúng ta sẽ chạy máy móc được. Ngày hôm nay điều đó là một điều hiển nhiên. Thì như vậy ở trong cái thế giới vật chất đó, cái gọi là năng lượng đó, nó trở thành một cái gì gọi là chủ đạo cho sự tồn tại. Cũng như đối với cơ thể của chúng ta nói đến những cái dưỡng tố như là sinh tố, vitamin, những cái sinh tố vitamin C, vitamin C chẳng hạn, những thứ đó nó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Thiếu nó thì chúng ta có vấn đề. Thì cái cuộc sống mà khi mà chúng ta liên tưởng đến thế giới của vật chất thì vật chất nó tồn tại ở trong cái sự tiếp nối và trong sự tồn như mình có một cái hoa, và cái hoa mình trưng ở trong bình, nếu mà nó thiếu nước thì như vậy nó không có tươi lâu. Cái cây mà mình trồng xuống thiếu nước thì nó không có tươi lâu. Như vậy đó là để ngày hôm nay nó tươi, ngày mai nó cũng tươi, thì người ta cho nó cần một số dưỡng tố là như vậy. Nó gọi là tiếp nối. Và tiếp nối từng giây phút này qua giây phút khác, từ ngày này qua ngày khác. Hay là nó duy trì sự hiện hữu. Và mọi thứ vật chất, nếu mà nó không có một số những cái dưỡng tố thì vật chất nó không tồn tại. Cũng như khi mà chúng ta nhìn vào những cái galaxy, những cái quasar ở trong thế gian, ở trong cái vũ trụ này, thì càng ngày thì chúng ta càng hiểu một điều rằng tất cả những thứ đó là những cái hiện tượng di dời của năng lượng hết. Và những cái năng lượng này nó có thể khiến cho từ một cái khái niệm như là khái niệm chúng ta nói tiếng nổ lớn của Big Bang, và nó tạo ra vũ trụ này. Đó là cái quan điểm khoa học ngày nay, nhưng mà ở trong cái Big Bang đó, hay là ở trong tất cả những cái hệ thống tinh cầu đó, nó đều tồn tại là do năng lượng hết. Thì riêng bản thân của chúng ta thì chúng ta cũng nên hiểu như vậy. Vật chất nó tồn tại bắt buộc là nó phải có năng lượng. Và một cái đơn giản đó là cái người tu tập thì nên hiểu là cái thế giới của nội tại mình, riêng cái thân của mình thì nó cần một số năng lực. Vì vậy khi mà Đức Phật ngày ra đời mà ngày tuyên thuyết chánh pháp đầu tiên thì ngày nói đến một cái khái niệm rất là gần với người tu tập thời bấy giờ. Ngày nói là nên tránh xa hai cực đoan, đó là khổ hạnh và lợi dưỡng. Mình một cái là quá thiếu, một cái là quá dư. Cái quá thiếu và cái quá dư của dinh dưỡng, của dưỡng tố đó, nó không có lợi cho sức khỏe, và nó không có lợi cho cơ thể. Và khi cơ thể và sức khỏe đó, nó bị những vấn đề là nó quá dư hay quá thiếu đó, thì nó cản trở cho sự tu tập. Do đó ở tại các quốc gia Phật giáo đó, thì thưa quý vị, người ta đề cập đến cái gì gọi là vừa phải, gọi là vừa phải. Ngay cả thỉnh thoảng Đức Phật ngài có khuyên chư tỳ kheo làm một số việc mà ngài cho rằng nó tốt cho sức khỏe. Ví dụ như là ngài cho phép dùng cháo buổi sáng sớm, và ngày hôm nay các quốc gia Phật giáo vẫn còn giữ cháo đó, làm cho chúng ta lấy lại được một chút năng lượng sau một đêm, sau hơn 12 tiếng đồng hồ mà mình nhịn đói. Rồi cháo đó làm cho chúng ta vận động bộ tiêu hóa, để khi chúng ta tới giờ ăn cơm trưa đọt thỏa trai thì chúng ta không ngon hết. Hay là quý vị sẽ, một vài vị sẽ ngạc nhiên thấy rằng ở trong kinh Đức Phật ngài khuyên là ngài dạy là nên giữ răng cho sạch. Giữ răng cho sạch đó thì nó làm cho mình ăn cơm ngon hơn. Hay hoặc giả là do lời thỉnh cầu của Thầy Chi Bát Khát, Đức Phật ngài dạy chư tỳ kheo nên thao tác tay chân vận động, như là dọn dẹp, quét dọn để cho cái cơ thể được khỏe hơn. Thì cái đó cũng là một cái mà chúng ta gọi là đề cập đến cái yếu tố về thể lực. Nhưng mà Đức Phật ngài không đi quá xa. Ngài đi quá xa, chúng tôi lấy ví dụ như ở trong một vài quốc gia Phật giáo Bắc truyền như ở Trung Hoa, thì người ta nói đến tập võ thuật, hay là tập khí công, hay là có nhiều vị tập yoga. Thì những cái chuyện mà tập võ như là võ thiếu lâm, hay là tập thái cực quyền, hay là tập yoga, những cái tập để cho cái cơ thể được mạnh mẽ đến mức độ mà nó hơn cái bình thường đó. Thì thật ra điều đó cũng không có được khuyến khích nhiều. Nếu còn cái dạy nó chừng mực, và ở trong cái sự vừa chừng, chúng ta hiểu cái sự gọi là không có thái quá và không có bất cập. Dạ, không thái quá bất cập. Riêng về một cái vị tu sĩ, nhất là một vị tỳ kheo mà hiểu luật, thì vị đó nên hiểu một ít điểm cơ bản. Và cơ bản thì một điều mà chúng ta gọi là về dinh dưỡng, về sức khỏe. Ví dụ như buổi chiều Đức Phật ngài cho dùng một số những cái như là mật, hay là da ua, tức là sữa chua đó, rồi một vài thứ mà ngài dạy rằng đó là nó tốt cho sức khỏe, thì ngài cũng cho phép được. Thì như vậy nếu một quý Phật tử mà đi sâu vào trong những cái ghi chép về kho tàng kinh điển, thì riêng đối với điều mà chúng ta gọi là đoàn thực, tức là nó là cái dinh dưỡng của cơ thể, thì đạo Phật có một cái thái độ tương đối là rất là trung đạo, không có quá dư cũng không quá thiếu. Ngày hôm nay điều đó lại trở thành một cái khuôn vàng thước ngọc cho vấn đề dưỡng sinh. Và ngày xưa thì chúng ta hay thường đề cập đến là mình tu là phải khắc khổ, nhưng mà người ta nói thiếu quá thì cũng tốt, đúng như lời Đức Phật dạy, mà nó duyên quá thì cũng hại, và cũng đúng như lời Đức Phật dạy, cái đó là vừa phải. Thì với một người tu tập Phật thì cái quan niệm về vật chất của chúng ta như vậy, là chúng ta hiểu cái thân như là một phương tiện, và cái phương tiện đó để chúng ta tu tập, để chúng ta phục vụ và để chúng ta tránh những cái khổ. Và mình không có thọ thực thì mình có những cái bệnh, và cái bệnh nó khổ, khổ cho người, khổ cho mình. Nên cái thái độ của chúng ta là vừa phải. Một người mà biết sống thì biết cách chăm sóc mình, không có để ý quá. Nhưng mà nếu chúng ta tỉ mỉ quá, quá chú trọng về vấn đề, lúc nào cũng lo lắng sức khỏe của mình, lúc nào cũng xem nó là ưu tiên hàng đầu, thì nó trở thành quá đáng. Chúng tôi nói điều này có lẽ là một số các vị không có đồng ý, là bởi vì nhiều lúc có những người, mà nhất là một vài vị tăng ni ở trong chùa, lại đi tìm một cái phương, một cách để gìn giữ sức khỏe, và gìn giữ một cách quá đáng. Và một cách quá đáng có nghĩa là nó chiếm mình rất là nhiều thời giờ. Sức khỏe thì nên quan tâm, nhưng mà không nên là để cho nó chiếm hết thời giờ của mình. Thì chúng ta trở lại cái tinh thần rất là trung đạo của Phật Pháp, đó là cái thân nó là một phương tiện, nó như một chiếc xe. Mà chúng ta có chiếc xe đó, thì chúng ta nên chăm sóc cho nó tốt về máy móc, tốt, bánh bỏ xe rồi cho tốt, nên bảo trì nó tốt. Nhưng mà cũng không nên quá quá xe xua, hay là nó đi quá xa. Có những khi mà chúng ta đặt quá nặng về một chiếc xe đến nỗi mà chúng ta làm nô lệ cho nó, thực sự nó không nên. Thì đây là cái thái độ mà chúng ta gọi là trung đạo. Và thưa quý vị, chúng tôi nhắc lại một lần nữa là ở đây thì chúng ta nói đến vật thực cứng và vật thực mềm. Thì chúng ta không nên hiểu là cứng thí dụ như là những cái vật mà chúng ta phải cắn cho mạnh, hay là mềm là cái gì mà chúng ta bỏ vào chúng ta nuốt động được, thì không phải như vậy. Mà cái cứng cái mềm ở đây là chúng ta hiểu là nó có những thứ rất là thô, như là cơm bánh. Bánh thì nó cũng mềm, nhưng mà chúng ta tính là vật thực thô. Nó có những thứ tế, là ví dụ như những cái dưỡng tố, như là sinh tố, như là vitamin D, hay là chúng ta đề cập ở trong thế giới vật chất, nó có cái năng lượng, và những năng lượng này đôi khi chúng ta rất là khó nhận ra. Như ví dụ quý vị cầm cái điện thoại lên, nếu quý vị không mở ra thì quý vị không có biết là nó còn pin hay hết pin. Cái pin đó, cái pin, cái điện mà chạy máy, nó cũng là một thứ năng lượng. Và cái năng lượng mà nó thuộc về tế. Do vậy trong thế giới vật chất thì nó có những cái dưỡng tố nó thô, có những dưỡng tố mà nó tế. Về điều này thì chúng ta hiểu trong cái quan điểm trong cái ngôn ngữ thời xưa gọi là vật cứng, vật thực mềm, nhưng mà nó là những cái thô và những cái tế. Tức là có những thứ mà chúng ta thấy dễ dàng, và có những thứ là tàn ẩn, mà chúng ta nên hiểu một góc cạnh nào đó chúng ta mới thấy được. Bây giờ chúng ta đề cập đến một thứ vật thực thứ hai, gọi là xúc thực. Chỉ xúc ở đây đó có nghĩa là gặp gỡ hay là tiếp xúc. Chỉ gặp gỡ tiếp xúc ở đây chỉ cho sự gặp gỡ của ba cái yếu tố là căn cảnh và thức. Nói một cách khác là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy tư. Thấy là gì? Thấy là sự gặp gỡ giữa con mắt, cảnh sắc và thị giác. Dạ, ba cái đó gặp lại chúng ta gọi là nhãn xúc. Nhĩ xúc đó là sự gặp gỡ giữa nhĩ căn tức lỗ tai, rồi âm thanh tức là cảnh thinh, và nhĩ thức tức là thính giác. Thì căn cảnh thức khi nó gặp lại đó thì chúng ta gọi là xúc. Và đạo Phật thì đề cập rằng xúc thì sở sanh thọ. Dạ, sở sanh thọ tức là do thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ đó, thì nó sanh ra cảm thọ là khổ lạc ưu. Là do tiếp xúc với cảnh nên tạo ra cảm thọ. Về điều này thì chúng ta chỉ cần có một chút suy nghĩ thì chúng ta sẽ thấy. Khi nào mà mình nói chuyện với những người mà có trình độ, nói chuyện với người nào mà tương đối có cái sự nhẹ nhàng, nói chuyện với người nào mà tương đối ít phiền não thì chúng ta ít phiền não. Mà mình thử nói chuyện với người nào nhiều phiền não thì chúng ta lại bị phiền não. Cái cảnh cũng vậy, khi nào mình đến cảnh nào, cảnh thiên nhiên, một ngày mà chúng ta đi ở trong rừng, một ngày chúng ta sống tình thiên nhiên, cái tâm chúng ta khác. Một ngày mà chúng ta sống bon chen trong cảnh bẩn chật thì nó khác. Cái tâm thái của con người á, nó ảnh hưởng bởi cái cảnh rất là nhiều. Chúng sanh sống trong cuộc đời thì ít có quan niệm về vấn đề này, nhưng mà quả thực thay đổi rất là lớn. Ngày hôm nay thưa quý vị, người ta đã thấy được một cách rất là rõ ràng là cái tâm thái của những người sống ở thành thị, ở nơi đông đảo người đó, nó khác với ở những cái nơi mà xa xôi. Ở đâu ai cũng thấy rõ điều đó. Như là chúng ta thấy là người ở miền quê, ở quê mà hình ảnh của chúng ta thường gọi là như quê ngoại êm đềm chẳng hạn, thì đồng ruộng mênh mông bát ngát, với gió mát, với hương đồng cỏ nổi, thì trong của chúng ta tương đối là nó ít có tiểu tiết, ít có bon chen hơn. Còn mình sống ở thành thì nó có cái tinh tế, nó có bé ngại thành thị, nhưng mà nó cũng là chất vật hơn. Và người mà chúng ta tiếp xúc cũng vậy, chúng ta đi, chúng ta sống, chúng ta tiếp xúc với những con người nào đó mà có nhiều khi mình nói chuyện với họ trong 10 phút thì tâm mình đã an lạc. Mà có những người mình chỉ cần nói chuyện với họ 10 phút, ngồi trên xe họ tiếng hộ, mình cảm thấy tâm rất thiền. Chúng tôi sống ở trong chùa, nó có một cái nó có những cái cơ hội để tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Ví dụ như có những tuần lễ mà chúng tôi đi gặp toàn là những vị mà họ chú trọng về về tu tập, về thiền định, cái cảm giác mình nó khác. Có những tuần lễ mà mình sinh hoạt toàn với những người mà họ thích những cái chuyện mà tranh đấu chính trị, cái tâm mình nó khác. Có những người có tuần lễ mình nói chuyện tiếp xúc với những người toàn là việc văn hóa thì cái tâm mình nó khác. Giờ quý vị quan nghĩ trời chú tôi một chút. Dạ quý vị. Xin lỗi quý vị. Thì thứ gì chúng ta đừng có coi thường. Ngày xưa người ta nói là kẻ sĩ mà 3 ngày không đọc sách thì xem gương thấy mặt mình xấu xí. Cái câu nói đó hồi nhỏ chúng tôi nghe ngoại nói, rồi đi vào chùa nghe sư trưởng cũng nói thường. Nhưng mà như vậy là con người của chúng ta đó, mà khi mà mình tự để cho mình tiếp xúc với cái cảnh giới nào nó nhiều đó, thì chúng ta ảnh hưởng nhiều đó. Thí dụ như là mình sống và mình quen chơi với máy móc nhiều quá, thì tự nhiên khi mình ra mình tiếp xúc với con người đó, con người mình nó không có nhẹ nhàng, con người mình nó đòi hỏi nhiều hơn, tại vì chúng ta quen với máy móc. Hay là khi mà chúng ta sống mà ở cái nơi mà gần với thiên nhiên nhiều á, thì cái tâm của chúng ta tương đối là nó ít có bẩn chặt, nó ít có những cái tiểu tiết. Chúng ta không phải là thánh nhân, mình phải nhìn nhận là cái tâm tư mình đã ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Khi mà chúng ta nói sức thật, cái yếu tố khách quan đã ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều. Vì vậy á, chúng tôi để ý thấy một điều mà người Âu Châu đó, họ tương đối họ tốt hơn chúng ta rất là nhiều. Đó là ở trong một cái thành phố đó, khi họ làm quy hoạch đó, thì họ chú trọng nhiều về công viên, họ chú trọng nhiều về hàng năm họ sống, họ chú trọng về đi nghỉ hè. Dĩ nhiên là chúng tôi không nói là họ hoàn thiện, nhưng là hay là con dạ là họ chú trọng về những công trình văn hóa. Ít có cái thành phố nào mà tại Âu Châu và thành phố cổ mà không có những cái opera house, những nhà hát lớn. Họ làm sao cho cái nét văn hóa đó nó nổi trội, nó lớn mạnh, nó nổi bật ở trong những cái sự thiết kế thành phố. Thì như vậy con người trong đó họ sống, họ tương đối là họ tương đối sống ở trong cái tâm thái là cuộc sống nó có cái này có cái kia. Trong lúc đó có những cái thành phố của Á Châu của chúng ta, chúng tôi nói như là Calcutta hay là Madras, có nhiều khi mình nhìn trong thành phố mình cảm tưởng như là mình sống trong đó thì mình phải sống thôi, mình phải sống chứ người ta không có nghĩ đến là ngoài cái chỗ là cái chỗ ở, người ta không có nghĩ là làm sao chỗ đó nó thoáng, nó sạch, nó dễ chịu cho những người sống. Thật ra chúng ta như là những cái sinh vật, những cái sinh vật rất là đáng thương trong cuộc đời này. Như là một nhà thơ nói rằng chúng ta từ đâu đến thái đất này vật lạc lõng, như là trùng khoang phiếu cánh, bươi bốc kiếm ăn niềm vinh nỗi nhục, thủ đắc một đời bông bóng phở ngàn bánh. Có đôi khi cái thân phận của chúng khi mà chúng tôi còn nhỏ đó, chúng tôi đi ngang những cái công viên, những cái đất rất là trống, Thì chúng tôi nghĩ rằng tại sao người ta phí như vậy, nhà cửa không có đủ ở mà tại sao họ làm những công viên lớn. Nhưng mà sau này thì mình hiểu rằng cái đó rất là cần cho đời sống. Cái gì mà chúng ta cần, cái cảnh đó, nó ảnh hưởng đến tâm rất và cuộc sống của bạn. Nên có đôi khi chúng tôi đến sinh hoạt với một vài ngôi chùa ở tại đây thì chúng tôi cũng phải tội nghiệp là khi người Việt Nam chúng ta cất ngôi chùa thì mình làm sao có chỗ đậu xe, rồi có chỗ bàn Phật, mình lại Phật thôi. Những cái tiện nghi khác mình không để ý. Nhưng mà khi mà chúng tôi đi sang bên Nhật á, thì chúng tôi thấy cái nhà người ta rất là chặt, họ chỉ có một miếng đất trống thôi. Thì họ cũng làm sao dùng cái miếng đất vài ba thước vuông đó để tạo thành một cái vườn rất là dễ thương. Nhưng mà nếu đối với người Việt Nam á, bước vào ngôi chùa mình nói à mình dùng cái đất làm cái vườn dễ thương, thì những người Việt Nam thấy cái đó nó phiền. Dạ. Hiện tại bây giờ giống như ở chùa, khi mà hòa thượng tịch rồi đó thưa quý vị, thì chúng tôi nghĩ là hòa thượng thường thích trồng cây nên chúng tôi trồng một số cây ở xung quanh cổng này. Thì có một số phật tử nói rằng nó lớn lên phải cắt cái này thế kia, thì chúng ta thấy rằng một số chúng ta không quan trọng về những việc đó. Dạ. Chúng tôi đi các quốc gia Phật giáo đó thì mình thấy một điểm là nhiều khi người ta chú trọng một số cái nét mà Phật tử Việt Nam chúng ta không chú trọng bao giờ. Chúng tôi lấy ví dụ là quý Phật tử nào mà qua Miến Điện thì quý vị sẽ thấy rằng ở bên đó chùa nào cũng có tháp hết. Và có một vài Phật tử đi hành hương với chúng tôi hỏi rằng tại sao mình cất tháp để làm gì cho nó tí. Nhưng mà khi mà mình đi và mình để cái tâm hồn mình hòa quyện với cái văn hóa địa phương, rồi mình thấy một điều rằng cái tháp đó, nó làm cho nói lên cái sự tôn nghiêm, nói lên cái sự tôn kính. Ví dụ cái tháp là để gì, để thờ Phật. Và cái tháp họ làm rất là đẹp, họ nó như một cái biểu tượng. Cái biểu tượng đó nó hiển lộ một cách rõ ràng, và khi mình nhìn vào ngôi chùa thấy cái sự tôn kính của người ta đối với Đức Phật như thế nào. Và khi mà mình đến một cái nơi như Miến Điện chẳng hạn, mà mình thấy đi trên máy bay hay là đi trên xe hay là đi vào các nơi mình thấy chùa nào cũng nhiều tháp như vậy đó, thì lúc đó mình phải cảm được cái niềm tin, cái sự sùng kính của người Phật tử đối với Đức Phật ra sao. Tại vì người ta không có làm tháp để trang trí đâu thưa quý vị, người ta làm tháp để gì, để vinh danh Đức Phật, để tôn sinh Đức Phật. Và như vậy đó, khi họ nhìn vào trong đó thì mình thấy là à ở đây nó cho mình cái ấn tượng gì đó. Nên chi cái cảnh đó, nó rất là quan trọng. Dạ. Thời bây giờ đó thưa quý vị là thời đại của sự lựa chọn. Chúng ta có rất là nhiều thứ để lựa chọn, tốt cũng có, xấu cũng có, hay cũng có, dở cũng có. Chúng ta đừng nói cái chuyện mà đi vào trong sớm, mà đi vào đi nghỉ hè hay là đi hành hương. Chúng ta đừng nói chuyện đó. Chúng ta nói chuyện mình lên trên internet thôi. Ở trên internet đó, nó lại là một cái thế giới. Người ta nói nó là ảo cũng được, nó là thật cũng được. Ở trên internet nó có cái hay, có cái dở, nó có những thứ mà nó tốt cho tâm, có những thứ không tốt cho tâm. Có những người chúi đầu vào internet để làm gì? Để đem những cái độc tố internet vào trong tâm thư của mình. Sau vài ba giờ browse vào internet thì tâm mình nó mỏi mệt. Nhưng mà internet nó cũng có một số, dạ, nó có những thứ mà tương đối là hay là đẹp. Cái đó nó phải ở cái khéo, nó phải ở cái sự hiểu biết. Nhưng mà chắc chắn một điều đó là không có một người hành giả, không có một hành giả tu tập nào mà thiếu cái ý thức là cái cảnh ảnh hưởng tâm chúng ta ra sao mà người đã thể tu tập được. Ngay cả trong kinh đó, mà chúng ta đọc, chúng ta thấy rằng cái trú sức thích hợp, mạng hữu thích hợp, đó là một ở trong những bốn pháp, hai trong bốn pháp thích hợp. Đều chúng ta thấy ngoài cái bậc thực, ngoài đề mục về trú sức thích hợp, mạng hữu thích hợp, hay hoặc giả là mình nói đến năm pháp ngăn ngại đó, như là tham dục sân hận hôn trầm thị biên hoài nghi phòng vật, thì để mình đối trị những cái pháp đó, hay là mình tu tập năm cái căn như là tính tấn điềm định huệ, thì mình cũng nên gần những người nào mà họ có được cái điều kiện tốt. Ví dụ như mình muốn phát triển chánh niệm để làm gì, mình là, cần làm gì, mình nên gần người có chánh niệm. Muốn học Phật pháp thì mình nên thân gần với bạn học Phật pháp. Hãy mình thân gần với người nào, mình ở sống gần cảnh nào, thì điều đó nó trực tiếp ảnh hưởng đến tâm của mình. Và nói chung đó là không có một ai mà tu tập mà nói rằng mình sống mình lặng hụt ở trong cái chỗ bẩn chật, ở trong chỗ phiền não, ở trong những cái chỗ tranh chấp mà tâm của chúng ta thanh thản được hết. Dạ. Mã tầm mã, ngưu tầm ngưu. Hãy tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta phải hướng về sự thanh tịnh. Và nếu tâm của chúng ta có phiền não thì chúng ta mới kết cấu với cái phiền não. từ cái sắc mà chúng ta đọc, từ cái cảnh mà chúng ta lui tới, từ cái người mà chúng ta giao tiếp, tất cả những điều đó đó, nó đều là ngoại cảnh, và ngoại cảnh nó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm của chúng ta. Bởi vì ngày xưa đó, thưa quý vị, chúng tôi nhớ rằng một số các ngài không phải là quá đáng, nhưng mà phải nói rằng các ngài thường dạy là bớt đọc sách đời, bớt lo chuyện thế sự, tập trung học Phật pháp. Thì chúng tôi thấy nhìn nhận là cho đến bây giờ lớn lên, nghĩ về những ngày tháng đó, đối với chúng tôi là những ngày tháng đẹp nhất. Cái tâm nó thuần, nó êm đềm. Khi mình ra bên ngoài, mình sống, mình ra bên ngoài, có đôi khi thứ gì chúng tôi lên bàn ăn, hay là chúng tôi đi ngồi với chư tăng mà nói chuyện, 10 câu chuyện, hết 9 câu chuyện là thế sự. Thực sự trong lòng chúng tôi rất là buồn. Mà mình, các vị lớn mình nhắc, mình nói sao bây giờ? Tại vì sao vậy? Tại sao mà kinh sách mình không đọc? Tại sao mà những cái bậc chân tăng mà dạy dỗ mà chúng ta không để ý đến, mà tới ngày chúng ta để ý những cái chuyện mà đông cây năm bắt những chuyện ra gì hết, để làm gì? Để cái tâm nó bị tạp nhạc. Nhưng mà mình không có khả năng để mà mình không có khả năng để mà mình gặn những điều đó. Mình đừng quá ý lại những điều đó, tại vì cái xúc thực nó quan trọng lắm. Cái cảnh ở bên ngoài ảnh hưởng tâm của chúng ta rất là nhiều. Và không có một người nào mà chưa đắc đạo chứng quả, chưa đắc được cái gọi là bất động tâm giải thoát mà không bị ảnh hưởng điều đó. Do vậy, lúc nào đó, thưa quý vị, mà mình thấy tâm tư mình nó phiền não quá, tâm tư mình nó hay vui, hay buồn, hay giận, hay này kia, thì chúng ta cố gắng trở về với một thế giới nhẹ nhàng, thanh tịnh, cố gắng tiếp xúc với những bậc thiện hữu, nên cố gắng nói chuyện, hay là đưa mình vào trong thế giới của Phật pháp. Thì như vậy cái tâm tư mình nó sẽ ổn cố. Bây giờ thì chúng ta nói đến một cái dưỡng tố thứ ba, đó là chúng ta nói đến tư niệm thực. Dạ, tư niệm thực. Chữ tư niệm ở đây đó là chúng ta có thể nói cái nôm na gọi là chủ tâm tạo tác, hay là một cái niệm mà tạo tác ở trong tâm, ở trong vi diệu pháp gọi là tư tâm sở, hay là cái thuộc tánh tư. Chữ tư ở đây thực là cái chủ trương hay là chủ tâm tạo tác. Chính cái chủ tâm tạo tác này nó dẫn đến tạo nghiệp, và cái nghiệp đó, cái nghiệp hữu nó dẫn đến sanh hữu, tức là tạo ra các cái tâm tục sinh, và cái tâm tục sinh nó dẫn chúng ta sanh vào các cảnh giới. Thì đối với đạo Phật đó, mỗi sự hiện hữu chúng sanh trong cuộc đời này đó, thì nó đi theo một cái tiến trình mà chúng ta gọi là luân hồi. Luân hồi có nghĩa là nó sanh diệt tiếp nối từ đời này qua đời khác, từ kiếp này qua kiếp khác. Và mỗi một cái kiếp sống được bắt đầu á, chúng ta gọi là bắt đầu bằng cái tâm gọi là tâm tục sinh. Dạ. Ví dụ như là một người rời bỏ thế giới này bằng một cái tâm niệm rất là thiện, thì cái tâm tục sinh từ cảnh giới khác cũng là thiện, sinh vào cõi an lạc. Thì cái tâm tục sinh là cái tâm khởi đầu kiếp sống á, thì nó là cái kết quả của những cái niệm thiện hay bất thiện trong đời sống của chúng ta. Mình nói cho dễ hiểu như vậy, thưa quý vị, một cái cây á, thì nó tạo ra trái tạo ra tao, cây thì tạo ra hoa, hoa thì tạo ra trái, trong cái trái nó có cái hạt. Cái hạt đó là cái chủng tử để cho tạo một cái cây mới. Thì cái hạt đó nó được hiểu giống như là cái tâm tục sinh. Và cái tính chất, và cái tính chất mà của cái cây đó, thì chúng ta phải nhìn nhận nó định đoạt bởi cái tâm tục sinh đó. Thì bây giờ ở trong cuộc sống chúng ta tạo ra vô số cái chủng tử để tái sinh, thiện có, bất thiện có. Nhưng mà những cái tâm niệm trong cuộc sống đó, mình phải coi chừng. Yeah. Ví dụ như là có những người sống bằng cái tâm niệm hận thù, lúc nào cũng thù nhớ quán trả. Có những người có cái tâm niệm phóng túng, lúc nào cũng đi truy cầu những cái gì để thỏa mãn, và nó đủ cách để thỏa mãn, có những sự thỏa mãn rất là bệnh hoạn. Có những người sống ở trong cuộc đời đó, thì đời sống rất là thụ động, lúc nào cũng co rút, chúng ta cũng lười biếng, mà chúng ta gọi là cái thường nghiệp đó. Những thường nghiệp đó nó trở thành ăn sâu vào trong tâm chúng ta không có thấy được. Lấy ví dụ như là nếu mà chúng ta suốt cuộc đời mà lúc nào cũng lo đến tài sản, thì thưa quý vị, lúc chúng ta chết, lúc chúng ta lâm chung rất là khó để mà chúng ta không nghĩ đến tài sản. Thì về cái tư niệm thực này đó, nói lên ba cái điểm rất là quan trọng trong Phật pháp đó, là tất cả mọi cái hành động đó nó đến từ tư tâm sở, tức là sự chủ trương. chủ trương hay là cái chủ tâm tạo tác. Dĩ nhiên là ở trong nhiều một số các đạo giáo, đặc biệt là Hindu, tức là Bà La Môn giáo, thì người ta cũng nói đến nghiệp. Chữ karma, karma hay là nghiệp được xài trong Anh ngữ rất là cổ, bao thông. Nhưng mà chữ karma, chữ nghiệp mà trong đạo Phật thì lại nói cái rất là rõ ràng hơn, đó là tư tâm sở, tức là cái chủ trương tạo tác. Và thưa quý vị, cái tư tâm sở này đó, nó lại thêm một chuyện nữa là riêng cho Phật pháp đó, thì nói rằng chính nó là một cái yếu tố nuôi dưỡng sự luân hồi. Theo lý duyên khởi thì chúng ta nói là hữu thì duyên cho sanh, tức là thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh. Cái ái thủ ở đây đó, thì chúng ta hiểu như là phiền não, và hữu thì tạo cho là nghiệp, và sanh là cái quả của nghiệp. Thì những cái niệm ở trong đời sống đôi khi nó rất là nhỏ, nhưng mà nó lại lớn. Ví dụ như có những người họ xem sự sát sanh là bình thường, và xem sự sát sanh là bình thường. Chúng tôi có quen với một vài Phật tử ở trong chùa. Khi chúng tôi nói ra thì các vị đó mới bật cửa ra. Ví dụ như là các vị đi chùa lâu năm mà chúng ta không biết, nhưng mà các vị vẫn thích cái chuyện gọi là đi câu cá cho nó vui. Và khi mà chúng tôi biết chuyện đó thì chúng tôi có khuyên là đừng đi câu, thì các vị trả lời dạ con không có câu, con chỉ đi ra coi người ta câu thôi. Thì chúng tôi hỏi là khi quý vị thấy người ta bắt cá lớn, bắt được con cá lớn, vì vui vui không? Thì quý vị nói dạ vui, thấy thích lắm. Thì chúng tôi có nói các vị là thật ra người ta sát sanh này, thì nó cũng là tạo nghiệp, nhưng mà mình vui vì sự sát sanh đó thì mình cũng tạo nghiệp, chứ không phải là mình không tạo nghiệp đâu. Dạ, tại vì người ta đi câu rồi mình ngồi ghế bên mình thấy người ta câu được con cá mình vui, thì mình cũng tạo ác nghiệp ở trong bốn ác nghiệp. Thì quý vị nói ủa sao lạ vậy, tại mình không làm mà không làm nhưng mình có vui theo cũng tạo ác nghiệp. Hay hoặc giả là nhiều khi thưa quý vị, chúng ta không để ý một vài cái nghiệp nó rất là nặng ở trong đời sống. Một số vị mà thường cảm thấy tại sao trong cuộc sống mình luôn luôn nó có những sự xáo trộn điều này và điều khác, nhưng mà mình không để ý cái nghiệp chia rẽ. Cái nghiệp chia rẽ người của chúng ta thì hãy tạo cái nghiệp này mà. Thường thường mình nghĩ rằng mình phải làm cái chuyện như sát sanh trộm cắp mới là ác nghiệp. Nhưng cái lời nói của mình, lời nói ví dụ mình hay đem chuyện người này nói, đem chuyện người kia, đem lửa chỗ này, đem đốt chỗ kia, đem lửa kia đốt chỗ nọ, chia rẽ người này kia, chúng ta không để ý. Chúng ta nghĩ mấy cái chuyện đó nó chỉ là cái chuyện mà thị phi, hay là cái chuyện nói theo người Việt Nam bây giờ nó nói chuyện bà tám, hay có người Việt nó tám, tức là chuyện tào lao, chuyện giảm giếm vô ích, hay là chuyện đàm tiếu thị phi thiên hạ thôi. Nhưng mà nhiều lúc chúng ta không nghĩ là nó tạo nghiệp. Và cái nghiệp đó, cái nghiệp mà chia rẽ giữa người này và người khác, thì nó tạo cho chúng ta bị cái nghiệp là đời sống của chúng ta nó không có ổn định. Đời sống lúc nào nó cũng có nhiều cái quan hệ đổ vỡ. Và những người mà hay làm việc đó thì thưa quý vị, ở trong cuộc sống họ không thể vươn lên được, rất là khó tin tưởng. Chúng tôi đi làm việc, chúng tôi thấy một chuyện là ví dụ như là trong cuộc đời này có hai hạng người. Có hạng người đó, khi mà những cái thị phi đến với họ đó thì họ giữ lại thôi. Nhưng mà có những người lạ lắm, hãy thị phi đến với họ đó thì họ phải đem cái chuyện đó đi truyền cho người khác. Chúng ta gọi là một cái tác nhân truyền nhiễm đó, tức là họ phải truyền cho người khác, không cần biết cái chuyện đó nó tốt hay nó xấu hay nó là sao hết, miễn là họ lấy được cái tin dịch dân hay tin địch gì đó rồi họ đem họ truyền, mà chuyện nó không xác đáng nó cũng truyền. Chúng tôi nhớ là hồi chúng tôi còn nhỏ ở Việt Nam đó, thì ở thành thì còn đỡ, ở miền quê thì nghe nhiều cái tin đồn lắm, đồn đủ thứ chuyện hết. Tại sao người ta thích tin đồn như vậy? Là tại vì chúng ta đói tin tức, chúng ta rất là cần những tin tức, nhưng mà chúng ta không có khả năng kiểm tin tức, và chúng ta cũng thích phổ biến tin tức mà không cần có trách nhiệm về chuyện đó. Thì cái đó nó cũng là một vấn đề của đời sống. Vì vậy cái bệnh mà bệnh chia rẽ đó là cái bệnh nặng, nhưng mà cái nghiệp đó nó nặng trong đời sống, chúng ta không hiểu. Và khi mà chúng ta hiểu những điều đó, như là chúng tôi nói hồi nãy, một người mà không có câu cá nhưng mà thấy người khác câu cá mình đi theo cho nó vui, thì cái đó không tạo nghiệp. Hay là mình lỡ bây giờ mình nghĩ rằng cái lời nói chia rẽ đó nó là một ở trong 10 cái ác nghiệp, ở trong thập ác nó là 10 trong ác nghiệp. Nếu chúng ta biết như vậy đó thì chúng ta tránh nó đi. Hay hoặc giả thưa quý vị, ở trong cuộc sống của chúng ta, nhiều khi chúng tôi lấy ví dụ là mình có cái tâm mình thấy khinh thị người lớn tuổi, mình đi đâu mình thấy cái người nào già yếu bệnh hoạn, tàn tật, cái mình giống như mình có nhiều người họ chê họ mấy người bệnh, mấy người đỡ dơ, mấy người chậm chạp, lâu ngày nó cũng trở thành một cái niệm không có tốt. Mình quý vị biết là khi mà mình sanh ra đời đó mà mình có được cái sự tôn trọng quý những vị lớn tuổi, những vị niên trưởng thì con người mình đỡ đi. Có những người họ sanh ra đời họ không kỷ niệm đó, vậy thấy à người ta già cả lùm cụm rồi mình khinh mình chê họ. Nhưng mà cái khinh cái chê họ, cái đó cũng phải có cái nghiệp. Hay hoặc giả là chúng tôi nói là mình có cái tật mình hay phê phán, hay phê phán ai làm chuyện gì mình cũng phê, mình nói một câu vô thưởng vô phạt. Nhưng mình biết đâu còn nhiều khi ta đang làm phước, ta đang làm thiện đó, mà mình phê phán họ đó, cái đó cũng mang nghiệp nặng. Dạ, mang nghiệp nặng. Chúng tôi thấy là ví dụ như người ta làm cái chuyện đó, người ta làm một buổi khai tăng, có thể là người ta ăn không ngon, nhưng mà người ta nấu bằng cái tấm lòng của người ta. Rồi mình ngồi mình chê, à cô đó nấu ăn dở quá, thế này thế kia, cái đó cũng có cái nghiệp mà mình đâu biết. Con người chúng ta ít bao giờ để ý đến những cái nghiệp đó. Thật ra khi mà mình hiểu Phật pháp đó, mình coi chừng cái tư niệm của mình, cái tư niệm nó quan trọng, tại vì cái nghiệp nó tạo ra luân hồi. Mình nhớ một điều như vậy là chúng sanh ở trong đời ít có được cái thù thắng, mà chúng sanh sống ở trong cuộc đời thường là bị những cái nghiệp rất là nhiều. Tan thở, sao mình xui, sao mình thế này thế kia. Nhưng mà thật sự tất cả đều là do nghiệp của mình thôi. Mình đọc ở trong tướng kinh, mình đọc ở trong tướng kinh thì mình thấy rằng như Đức Phật ngày sanh ra đời không phải là tự nhiên, mà ngài được chừng đó đại phúc đại duyên được. Mà thưa quý vị, ngài có những cái đặc tính, những đặc tính nó dựa trên những cái tư niệm thiện hết. Và cái tư niệm thiện đó, nó tạo ra cuộc sống của ngài có nhiều cái thắng duyên thắng phước như vậy. Vì vậy không có một vị chánh đẳng chánh giác nào ra đời mà yểu thọ hết. Dạ, không có vị chánh đẳng chánh giác nào ra đời mà sanh ở trong điều kiện mà vô duyên vạn phước, mà ngôi đầu lên đó hết. Không có vị chánh đẳng chánh giác nào ra đời mà thiếu những cái đặc tính của bậc đại trượng phu hết. Là tại vì sao? Các ngài đủ phước đủ đức. Và bây giờ thì chúng ta nói đến một cái dưỡng tố thứ tư, dưỡng tố sau cùng gọi là thức thực. Khi mà chúng ta nói đến xúc thực, tức là cái dưỡng tố thứ hai đó, thì chúng ta thường bằng điều đó sự gặp gỡ căn cảnh và thức, nhưng mà chúng ta đề cập đến cái sự tiếp xúc với cảnh, tức là chúng ta nói cái yếu tố khách quan nhiều hơn. Nhưng mà khi mà chúng ta nói thức thực cái thứ tư này đó, thì chúng ta đề cập đến chủ quan, cái tâm của chúng ta nuôi dưỡng sự sống, nuôi dưỡng danh sắc. Ở đây chúng ta cả gọi là sự sống, tức là cái sự hiện hữu của thân tâm. Cái tâm của chúng ta đã ảnh hưởng rất là nhiều. Hễ tâm của chúng ta thanh tịnh, tâm của chúng ta an lạc, tâm của chúng ta hoan hỷ, thì con người chúng ta nó khác. Cái phẩm chất của tâm đó, nó làm cho cuộc sống khác đi. Một con người mà cái trí tuệ không được thắp sáng trong tâm, sự an lạc không hiện hữu trong tâm, và cái sự hòa ái không có trong tâm, thì từ cuộc sống của họ, họ biến, họ làm địa ngục, và những người chung quanh sợ biến thành địa ngục. Cái tâm con người quá trọng. Khi mà mình sống và mình hiểu rằng những lúc mà cái tâm của chúng ta nó đi xuống, những lúc tâm của chúng ta nó bị phiền não, thì nó lôi kéo mọi thứ đi theo nhiều lắm, ảnh hưởng rất là nhiều. Cái thân mình bệnh á, thì mình đi quan thụ động đã đành rồi, nhưng mà cái tâm mình gọi là chúng tôi nhớ hồi nhỏ đọc một cuốn sách của bà Dorothy Hanisher, và nói rằng một cái nạn lớn nhất trong đời sống đó là sự suy sụp tinh thần. Khi con người suy sụp tinh thần thì nó lôi kéo rất nhiều thứ khác, và chúng ta sợ phá sản, chúng ta sợ thiên tai, sợ bão lụt, sợ thứ này thứ kia, nhưng mà chúng ta ít bao giờ sợ cái sự suy sụp tinh thần. Nhưng một cái sự suy, tại cái tâm của chúng ta đó mà nó rơi vào cái trạng thái mà căng thẳng, phiền muộn, mất đi sự an lạc đó, thì thưa quý vị, lời nói của chúng ta cũng bất ổn, mà hành động của chúng ta cũng bất ổn. Và điều mà Đức Phật ngài dạy là tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm ô nhiễm nói năng hay hành động, thì khổ não sẽ theo ta như xe theo chân con vật kéo. Cái xe mà nó kéo, nó cái bánh xe mà đi theo con vật kéo thì sự nó nặng nề, nó lê đó, và nó gắn liền. Thì lâu lâu chúng ta ngồi chúng ta là tự quán tự rồi, thể tâm của mình nó không có an lạc, thể tâm của mình mà nó phiền não, tâm mình hận thù, thì nó kéo sau sau đó là sự bất an. Nó kéo theo sau đó là cái gì? Là nó đủ thứ phiền lụy, đủ thứ hệ lụy của đời sống. Thế nên Đức Phật ngài có một cách, ngài những điều mà Đức Phật ngài dạy cho chúng ta, thưa quý vị, rất là thực tế. Tại chúng ta không chịu nhìn những lời của Đức Phật dạy không phải là huyền hoặc như nghịch gì mình nghĩ đâu. Những gì Đức Phật dạy rất là cụ thể, rất là rõ ràng. Và mình cứ thấy Đức Phật dạy, ví dụ tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm thanh tịnh, nếu với bằng cái tâm thanh tịnh nói năng hay hành động thì hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời, như bóng không rời. Chúng tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị tưởng tượng là sáng hôm nay chúng tôi vào trong room, chúng tôi nói với quý vị những điều chúng tôi nói với quý vị là chúng ta bàn luận Phật pháp, thì sau khi chúng ta làm xong chúng ta đã phải an lạc. Như ví dụ như chúng tôi vào trong cái phao thóc này mà chúng tôi ngồi để chửi bới người này, để trách móc người kia, để hung hăng, để hận thù, thì quý vị biết cái còn lại của chúng ta là gì? Đó là phiền não. Chúng tôi chưa kể cái yếu tố ngoại giới khác, cái yếu tố hiện tại thôi. Là ít có bao giờ một người sống mà người ta nặng tham, nặng sân, nặng si mà sau đó họ được an lạc. Dĩ nhiên là có những người rất là chủ quan, họ rất là đắc thắng, rất là khoái trá. Họ nghĩ rằng mình đã chửi một người nào đó, mình đã làm việc gì đó, cái tâm mình như thế nào đó, thì mình cảm thấy mình hãnh diện, mình cảm thấy vui. Nhưng mà thật ra không có vui, thật ra không có vui. Những người đó là những người khổ hơn ai hết. Những người đó họ ít bao giờ họ nghe câu gọi là ngậm máu phun người trước dơ miệng mình. Mình đời sống con người mình, cái tâm mình nó càng phiền não thì cái thế giới mình nó càng bẩn chặt. Cái tâm mình nó càng phiền não thì thế giới mình nó càng nặng nề. Cái tâm mình nó càng phiền não đó, thì cái thế giới của mình nó càng đen tối. Và có lẽ là người ta không tin vào điều đó. Người ta không tin vào điều đó, thành ra họ rất là tự hào, rất là tự đắc về cái trạng thái tâm đó. Nhưng mà khi mà chúng ta có chánh niệm, khi mà chúng ta tỉnh táo một chút xíu thì mình sẽ thấy rõ điều đó. Điều đó nó đơn giản lắm, nó không phải là lớn lắm, nó phải là quá xa vời, nó vượt ngoài cái sự hiểu biết của chúng ta. Nên lâu lâu á, chúng ta tự đọc lại Kinh Pháp Cú, lâu lâu nhắc chúng ta điều đó. Và chúng ta tin một điều như vậy là để ý cái trạng thái nội tâm của mình. Và ở trong mọi hoàn cảnh nhớ rằng chuyện gì cũng được, dầu là trời sụp cũng được, dầu là phong ba bão tố cũng được, nhưng mà đừng bao giờ để cho tinh thần suy sụp. Hãy tinh thần mình suy sụp thì tôi lâu kéo tới đủ thứ chuyện. Hãy tinh thần mình suy sụp đủ thứ chuyện. Nếu quý vị Phật tử mà đọc ở trong kinh mà có rất là nhiều câu chuyện, từ ở trong Kinh Bổn Sanh, Kinh Pháp Cú, và thì ở trong mọi trường hợp thì bảo vệ cái tâm, giữ cái tâm sự an lạc. Chúng tôi nhớ ở trong hồi nhỏ có đọc điều mà sư trưởng hay nhắc đi nhắc lại, người đại diện ngày nhắc đó là mình đi đường nếu ăn cướp tấn công mình thì mình lấy tài sản để giữ, bỏ tài sản để giữ mạng mình, giao hết cho mình. Và nếu họ đánh mình thì mình lấy cái tay chân mình để giữ cái mạng mình. Nhưng mà nếu họ giết mình thì mình phải ráng giữ cái tâm của mình. Cái tâm của mình nó là một cái gì mà nó quý nhất, không có nó thì nó mất hết tất cả, không có nó mất hết tất cả. Chúng tôi nhớ khi mà còn nhỏ có chơi tán u, chúng tôi không biết là quý vị biết chơi cái đó không. Người ta dùng một cái vật như là dép chẳng hạn, nó làm cái chỗ, nó là cái thứ gì mà mình phải giữ. Nếu mình mất cái đó thì kể như là mình thua. Thì quá thật, khi một người mà tu tập các mình hiểu một điều rằng cho dù ở chung quanh nó có cái gì đi nữa, nhưng phải giữ cái tâm mình an lạc. Nhưng nếu mà mình làm cái tâm mình nó bị phiền não, mình mất đi sự an lạc đó, tức là mình mất tất cả. Lúc đó mình phải hiểu như vậy. Mình phải thấy, mình phải hiểu như vậy. Cái ý thức đó nó thường xuyên xuyên ở trong cuộc sống. Do đó, người ta có thể chửi mình, người ta có thể làm phiền bức mình. Nhưng mà mình đừng bao giờ cho phép chính mình, hay là mình đừng bao giờ bắt buộc chính mình phải phiền não. Tại vì cái đó là mình hại mình. Chính Đức Phật Ngài nói trong Kinh Pháp Cú, Ngài nói rằng kẻ thù hại kẻ thù, quan gia hại quan gia, không bằng tâm niệm ta ghi ác cho tự thân. Ngài nói kẻ thù hại mình không bằng chính mình tạo ra cái phiền não. Thế tâm mình mà có phiền não đó, thì nó còn độc hại, nó còn khổ sở hơn là kẻ thù hại mình nữa. Tại vì sao? Mình hiểu đạo Phật là tích cực, tức là tâm nó là một cái dưỡng tố quan trọng cho cuộc sống. Điều này rất là ý nghĩa, thưa quý vị. Thì bây giờ trong bài học ngày hôm nay chúng ta nói về bốn cái dưỡng tố, tức là bốn cái thứ mà nó nuôi dưỡng cuộc sống. Thứ nhất là điểm đầu tiên mà chúng ta nói ra là tính thực này nói một cái là một cái tổng quan về Phật pháp đối với thế giới này. Mọi thứ đều được sanh ra và tồn tại bởi nhân duyên, bởi duyên, tất cả pháp do duyên mà sanh. Cái duyên đó chúng ta hiểu như là dưỡng tố, dưỡng tố thể về duyên. Và thứ hai, điểm thứ hai mà chúng ta nói tại đây là đối với vật chất thì thực phẩm, sinh tố, năng lượng quan trọng, nhưng mà đối với cuộc sống nội tại thì tâm đặc biệt rất là không thể không nghĩ tới. Điểm thứ ba của bài học này mà chúng ta nói đó là cảnh ảnh hưởng đến tâm và tâm ảnh hưởng tới sự sống. Khi mà chúng ta nói cảnh ảnh hưởng đến tâm đó thì chúng ta nói đến xúc thực, mà chúng ta nói tâm nuôi dưỡng sự sống đó, chúng ta nói đến thực thực. Và điểm thứ tư mà chúng ta nói tại đây đó là chính cái tư niệm hay là cái chủ trương tạo tác đó, nó nuôi dưỡng sự luân hồi. Và phiền não nó tạo ra nghiệp, nghiệp tạo ra quả, tức là chúng ta nói cách khác là ái thủ thì đã tạo ra hữu, hữu thì đã duyên cho sanh. Thì như vậy đó, cái sự tồn tại của chúng sanh trong cuộc đời này nó vốn là do cái yếu tố mà chúng ta gọi là tư niệm thực, tức là cái tư tâm sở hay là chủ trương tạo tác đó, nó là cái gốc của hành động, và cái hành vi tạo tác đó, nó là cái nhân của luân hồi. Khi mà mình hiểu những điều này trong Phật pháp thì thứ gì chúng ta đem vào trong đời sống của chúng ta. Ví dụ như chúng ta nói về đoàn thực thì chúng ta nên hiểu rằng đạo Phật thì rất là trung đạo, và đối với cơ thể thì mình cũng không nên lơ là về nó quá, nhưng mà mình cũng không nên chắc nét quá, cái gì cũng đòi hỏi là nó phải ăn cho nó tốt, cho nó hoàn toàn cho cơ thể trung đạo vừa phải. Đó là thái độ của người tu tập. Đối với xúc thực thì chúng ta nên hiểu được cảnh ảnh hưởng chúng ta rất là nhiều. Lúc nào mình bị phiền não quá thì mình nên tập mà sống gần với thiên nhiên một chút, nói chuyện với những người hiền thiện một chút, đọc kinh sách nhiều hơn chút, lễ Phật tụng kinh bái sám nhiều hơn chút, đi thăm chùa tháp lễ bái nhiều hơn chút, thì để tâm chúng ta được an lạc. Khi mà chúng ta nói đến tư niệm thực thì ở trong đời sống chúng ta nên coi chừng những cái tư niệm bất thiện, ví dụ như về phiền não, về hận thù, về chia rẽ, những thứ ảnh hưởng tâm tư của mình. Và khi chúng ta nói về thức thực thì chúng ta nên để ý nội tâm của mình. Cái nội tâm nó ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của chúng ta, kể cả những người xung quanh chúng ta. Nếu có một quà tặng nào mà nó tốt cho cuộc đời, đó là nội tâm an lạc của mình. Mình thử tưởng tượng là mình tiếp xúc với người nào đó mà tâm người đó bất an thì họ cũng truyền nhiễm cho mình, chứ không phải họ dễ dàng, chúng ta dễ bị truyền nhiễm. Mà tâm người đó an lạc sáng suốt thì họ cũng truyền đạt cho chúng ta an lạc sáng suốt. Thật ra chúng ta giữ cái tâm lành, giữ cái tâm thiện, giữ cái tâm thanh thản, nó cũng là một quà tặng cho cuộc đời này. Thì thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn đúc kết trong cái bài nói về tứ thực, tức là bốn cái dưỡng tố của cuộc sống. Chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện ở tại đây, và bây giờ thì xin được bước qua phần thảo luận của chị Tôn Đức. Quý vị có thể cho chúng tôi một chút, chúng tôi xem ở trong room có bao nhiêu vị giảng sư. Hôm nay chúng ta có từ tòa Tuệ Siêu, rất là hoan hỷ. Chúng ta có từ tòa Tuệ Quyên, từ tòa Phật Đăng, để được Pháp Tính. Như vậy thì chỉ thiếu từ tòa Pháp Tính, nhưng mà chúng ta cũng có một cái buổi sinh hoạt tương đối rất là đầy đủ các vị giảng sư. Thì bạch từ tòa Tuệ Siêu, không biết là từ tòa có đang có mặt ở trước máy không? Dạ, sao thưa? Mà từ tòa Tuệ Siêu, câu hỏi đầu tiên mà về bốn thực này nè, thì chúng ta hiểu là bốn thực, bốn tính thực đó là cho chúng ta một cái nhìn mới, về một cái góc nhìn khác. Khi mà chúng ta nói về duyên khởi, chúng ta nói về duyên sanh, hay là chúng ta nói là tất cả pháp hữu vi tồn tại đều là do duyên hết. Thì riêng đối với thiền tọa, trong nhiều năm lặn lội ở trong thế giới Phật học, thì thiền tọa nghĩ rằng đề tài bốn thực này đó, nó có một cái ảnh hưởng như thế nào đối với chúng ta khi mà chúng ta suy tưởng về giáo lý duyên khởi. Cái tên thiền tọa.
Cái này nó liên
qua cái nghiệp, thì nghiệp nó tạo ra quả. Do đó chúng ta nên hiểu rằng là ở trong duyên khởi, cái chỗ mà hành duyên cái thức, hành đó tức là phúc hành, phi phúc hành, bất đồng hành. Thì cái chỗ này chưa hiện thực, là nghiệp, nghiệp hành làm duyên cho thức, thức sinh khởi rồi sang pha đã phát triển dạng nguyên nhân năng. Rồi thêm nữa là sau có phát triển dạng trả tiết sân khấu cái tiếng là cái sự tác tâm do duyên nghiệp hữu. Như vậy cái nghiệp hữu đó là Sanchetana Hara, tức là cái hiện thực. Vì cái Sanchetana ở trong thiện và bất thiện nó sẽ để là chúng tự tạo ra quả gì thường thì vui hay khổ trong tương lai. Nếu mà chúng ta nói về duyên khởi thì đó là nghiệp hữu duyên cho sanh, cầm mặt phong quát phát triển già cha tiến, nghiệp hữu duyên cho sanh. Hay là chúng ta chỉ nói tắt là hữu duyên sanh duyên sinh. Còn khi chúng ta nói đến thức thực thì ở đây, ở trong duyên khởi chúng ta có cái chỗ mà thức là duyên của danh sắc, gọi là nguyên nha đã phát triển ra nam arupam, thức là duyên của danh sắc. Danh sắc ở đây thức là chỉ cho ba quẩn sở hữu và khi tiếp tục ở trong sắc là tái sinh, sắc là sinh, thì như vậy gọi là thức, thức thực có nghĩa là thức nuôi dưỡng cho ba, cho ba dân vốn khác lập sanh, và nó hỗ trợ cho sắc nghiệp tiếp tục sanh lên đồng thời. Nếu mà chúng ta phân định về chi pháp thì chúng ta nói rõ ràng như vậy từng giai đoạn. Còn nếu mà chúng ta nói một cách khác đi thì trong 12 nhân duyên thì thể cái pháp này mà sanh diễn khởi do pháp khác làm duyên, như vậy thì cái Phật gọi là cái pháp khác đó làm thức ăn cho cái pháp này. Thì chúng ta nói theo hai cách như vậy. Ở đây trong câu hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng đã nêu lên rằng là đề tài tứ thực liên hệ thế nào với giới duy khởi, thì chúng lý ra thì chúng tôi chỉ trình bày về bốn thực hay là ba chân thực ở trong giới duy khởi thôi, tức là xuất duyên thọ gọi là xuất thực. Hành duyên hữu hành duyên cho thức và hữu duyên cho sinh, thì cái đó gọi là tư hiện thực. Và thức duyên cho danh sắc thì đó chúng ta gọi là thức thực. Nhưng mà tiện ở đây chúng tôi cũng nhắc thêm để Phật tử chúng ta hiểu rằng ngoài cái tướng thực nó liên hệ ở trong liên hệ như thế. Thì ở đây chúng ta cũng đang hiểu rằng tất cả các pháp duyên nó trợ cho pháp khác phát sanh, cái đó thì cũng được xem như là một cái làm thức ăn cho pháp khác. Ở đây chúng ta cần phải hiểu như vậy, bởi vì trong kinh điển nếu chỗ nào mà Đức Thế Tôn mà giảng về tướng thực thì mình nói chỉ về đoạn thực, xúc thực, tứ niệm thực, thức thực thôi. Nhưng mà có những đoạn kinh mà khi Đức Phật giải về duyên khởi thì ngài nói cái pháp này làm thức ăn cho cái pháp kia sanh khởi, thì giảng cho tôn giả Ananda nghe như vậy. Thí dụ như sinh duyên cho lão tử già chết, thì vậy già chết lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm thức ăn? Thì ở đây Đức Phật nói do sanh, rồi sanh lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm thức ăn? Thì Đức Phật nói sanh do duyên hữu, rồi hữu lấy gì làm tập khởi, làm thức ăn? Thì hữu do duyên thủ, rồi thủ lấy gì làm tập khởi, làm thức ăn? Thì chúng ta nói ái, ái duyên thủ, vân vân. Chúng ta cứ đi ngược lại như thế. Thì đó là trình bày về cái giáo lý duyên khởi, về đề tài kiến thực mà nó liên hệ với giáo lý duyên khởi là như vậy. Cũng nói thêm rằng là ở trong đời sống của chúng ta không có cái gì nó ngẫu nhiên mà có. Tất cả các pháp nó đều phải có một cái nguồn thức ăn để trợ duyên cho sanh ra. Và như vậy nếu mà chúng ta nói trên phương diện duyên khởi thì chúng ta nói nó có bốn chậm như thế. Mà nếu mà chúng ta nói duyên hệ thì rõ ràng là tất cả các pháp đều có thể làm thực duyên Ahara-pachaya cho cái pháp khác. Đây là cái câu trả lời của chúng tôi với câu số 1 mà thường đại giáo đảng vừa đưa lên một thầy ạ.
Nhưng từ tôi được siêu có một pháp hữu vi nào tồn tại mà nó không phải do nó không liên hệ đến tứ thực này không? Xin thầy đồng hỷ trả lời. Tức là có một pháp nào thuộc về pháp hữu vi, do pháp và sắc pháp tồn tại mà không có liên hệ đến tứ thực, không có duyên do duyên của thực không? Xin thỉnh thầy đồng.
Ở trong một vài bài kinh mà chúng tôi có đọc qua thì gần như là Đức Phật này xác định rằng là tất cả các pháp vũ đi sanh lên đều có thức ăn của nó. Thức ăn đó chính là năng duyên và nó trợ cho cái pháp này sanh khởi, gọi là sở duyên. Và nếu mà chúng ta nói về chi pháp thì ở trong pháp vụ vi, tức là tâm tâm sở sắc pháp thiết bàn, cái pháp nào nó cũng phải do bốn thực mà ra. Bởi vì chúng tôi lấy chúng ta đơn cử một thí dụ
trong 24 duyên hệ, trong 24 duyên hệ thì trong đó có một duyên gọi là Aharatakaya, là thực duyên hay là Phật thực duyên. Thực duyên này nó chia ra làm nhiều duyên, duyên phụ. Nhưng mà chúng ta nói tóm tắt có hai thôi, tức là Namaharatakaya, tức là danh Phật thực duyên. Năng duyên ở đây tức là xúc, tư và tâm, gọi là thức thực đó, xúc tư và tâm. Trợ cho các pháp luận sanh, tức là các tâm sở luận sanh hay là các loại sắc tâm, sắc như tiếng mà do tâm tạo thì đều là do danh Phật thực duyên cả. Và cái loại thứ hai gọi là Rupa Aharatakaya, tức là biết sắc Phật thực duyên, tức là chỉ cho Aharupa là sắc Phật thực, anh nằm ở trong tám cái sắc Phật ly ở cái biết phù đó. Aharupa tức là đất nước lửa gió sắc khí vị Phật thực. Do đó cho nên người sắc pháp nó cũng có sắc pháp của pháp vô vi, trong pháp vô vi là do cũng do thực duyên liên hệ đến thực vật thực. Rồi danh pháp tức là chỉ cho tâm tâm sở, danh pháp vô vi trường hợp nào nó cũng phải bị chi phối bởi trước thực, bởi ba thực, ba danh thực. Bởi vì không có một tâm nào trong 101 tâm mà thiếu vắng cái tâm sở xúc, cho nên xúc mà duyên các pháp đồng sanh, các tâm sở đồng sanh thì đó chúng ta gọi là xúc thực. Và nếu nói về tận kinh thì xúc do xúc cảnh sắc trên cái vị xúc mà thọ nó khởi lên bằng cách là thường tưởng như duyên, thì trong trường hợp này xúc đó trợ cho thọ này cũng gọi là xúc thực. Nó chi tiết hơn thưa quý vị, nếu mà chúng ta luận bàn về những cái vấn đề này mà nếu theo chi chặt chẽ, khi mà chúng ta phân tích thì không có pháp nào nó lọt ngoài vấn đề đâu. Chỉ có điều là khi chúng ta trình bày như vậy thì người nghe sẽ cảm thấy là khô khan hoặc là khó hiểu. Nhưng mà ở đây chúng ta nghĩ rằng là phải nói, bởi vì không nói như thế mà chỉ nói theo cái nghĩa lý thông thường thì có những điểm mà trong cái ý nghĩa thông thường chúng ta thấy là có những cái pháp không do Phật thực, không do tướng thực sanh lên. Nhưng trên thực tế về cái pháp thực tính sắc sao và thâm mắt thì cái sắc Phật thực hay là xúc tâm sở, tư tâm sở và tâm bốn thực đó nó đều là năng duyên cho các pháp vũ vi các sinh khởi. Có lẽ là chúng tôi phải chịu để cho quý vị phàn nàn, bởi vì những câu hỏi mà thưa tôi chắc hẳn biết luôn những câu hỏi đó. Một lần này chúng tôi phải phân tích giải thích theo cái pháp thực tính và chi pháp rõ ràng ở trong vi diệu pháp. Còn về cái ý nghĩa của kinh tạng thì khi nãy chúng ta đã nêu rồi. Cho nên chúng tôi xin được trả lời, nếu ở trong rừng mà có một vài cái tăng như Thượng tọa Thầy Quyền hoặc là các vị Thượng tọa hay là một vài Phật tử mà hiểu được, thì đó cũng là một điều mà chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ, vì xem như đó cũng là một cái phần lợi lạc mà chúng tôi đem đến cho chư tăng như Phật tử. Nam mô Phật Thầy nha.
Bên thưa thầy sư, xin được hỏi thưa thầy một câu khác, đó là chúng ta có hai câu Phật ngôn. Câu nói rằng tất cả các pháp do duyên mà sanh, và chúng ta cũng có câu khác là nói rằng tất cả chúng sanh tồn tại là do vật thực. Hai câu nói đó nghe dường như rất là khác nhau, nhưng mà theo thưa thầy nghĩ là khi mà nói là tất cả chúng sanh tồn tại do vật thực và do những tố đó, mà con nói tất cả các pháp vô duyên mà sanh á, thì tôi thấy là hai pháp, hai cô và cô mới có sự tương đồng như thế nào không? Xin thưa tổ thì nói rõ về điểm này.
Anh là một thầy dạy, tức là thường tôi chắc đáng khi mà chúng ta nên thường nói chuyện. Thực ra thì trong hai câu Phật ngôn này nói về văn, về cái cách nói đến Phật này nói, nhưng mà chúng ta xét về cái lý thì tương đồng. Cái vấn đề trước và vấn đề sau tương đồng. Khi mà nói đến các pháp sinh khởi do duyên mà ra, rồi tất cả chúng sinh vật gọi là sắc đề tăng khara sắc đề sắc tà à hà rắc thiết tích ca, thì ở đây cũng gì, cái gì làm duyên cho pháp khác sanh khởi thì cái đó là thức ăn cho pháp khác. Chúng tôi nhắc lại cái câu khi nãy mà chúng ta nói, chúng ta dựa vào trong bài kinh mà Đức Phật đã thuyết cho Tôn giả Ananda. Pháp nào làm duyên cho pháp khác sanh khởi thì pháp đó là thức ăn cho cái pháp mà sanh khởi đó. Và do vậy cho nên một cách nói rằng tất cả chúng sanh duy tồn nhờ vật thực, có nghĩa là cái thân của bốn này nó được sanh khởi và tiến triển do nhờ tứ thực, tức là danh thực và sắc Phật thực. Cõi nào là cõi khổ sắc thì cõi đó là sắc Phật thực, nó duy trì các cái sắc pháp, nó trợ duyên cho các cái sắc pháp khác sanh khởi. Và cõi nào mà chỉ có tâm, chỉ có tư tưởng mà không có sắc, cũng như là cõi vô sắc, cõi phạm thiên vô sắc này nè, thì cõi đó ít ra cũng có ba danh quẩn, có ba danh thực, gọi là xúc, tư và tâm. Một khi nó đến pháp, tất cả pháp sinh lên đều có duyên, đều do duyên mà sinh ra. Thì hãy do duyên pháp nào mà sanh ra, thì chúng ta phải hiểu chính cái pháp ấy là thức ăn cho cái pháp này. Cho nên trong hai câu đó chúng tôi nghĩ rằng nó khác nhau ở cách nói thôi, nhưng có tương đồng với nhau ở chỗ là cho nhờ cái pháp này mà nuôi dưỡng pháp khác, hay là làm duy cho pháp khác, hoặc là tác động cho pháp khác, xúc tác cho pháp khác sinh khởi. Chỉ có gì? À, xin lỗi quý vị vừa nêu lên cái câu số 3 đó. Chúng tôi khi nãy chỉ nghe thì tôi chắc đẳng nêu lên hai cái câu Phật ngôn. Dạ, xin cảm ơn thầy tòa. Rõ đây quý vị, chúng ta nói với tất cả chúng sinh tồn tại do thức ăn, thì nó cũng tương đồng với cái câu mà tất cả pháp cũng đi do duyên mà sinh ra. Chứ nó không có khác, chỉ là cái tiếng gọi là chúng sanh là xài cái từ, dùng cái từ gọi là từ tục tế, còn các pháp hữu vi là nói theo cái pháp chân đế, thì xài cái danh từ hữu vi, do duyên mà sanh. Thì ở đây nó cũng đồng nghĩa với là do thức ăn mà có, thức ăn mà được tồn tại, sanh ra và tồn tại, gọi là Upana, Upana Dhamma. Tôi được xin được trả lời câu hỏi của Thượng Tôn Nhất Đẳng như thế này của Thầy.
Như bậc thượng tọa tuyệt siêu, nếu mà chúng ta làm một cái so sánh á, là khi mà nói rằng tất cả chúng sanh tồn tại do vật thực thực á, thì ở trong cái chuyện mà chúng ta nói là xúc thực, rồi chúng ta nói đoạn thực, rồi xúc thực, rồi tư niệm thực, rồi thức thực á, thì thượng tọa nghĩ rằng tứ thực này nó thâu tóm bao nhiêu duyên, bao nhiêu, chúng ta không đưa ra một số cụ thể, nhưng mà có thâu tóm hầu hết những cái gọi là duyên hệ duyên sinh, duyên hệ với duyên khởi không, hay là cái tứ thực nó chỉ nói một phần nhỏ thôi. Chúng ta lấy ví dụ như chúng ta nói về xúc thực thì chúng ta cũng nói về cảnh duyên ở trong đó chẳng hạn. Và chúng tôi cũng xin thưa Phật tử là có một vị với kia mà chúng tôi nói rằng tại sao những điều dễ hiểu thì siêu giảng và những điều khó hiểu thì bắt thượng tọa từ siêu giảng không phải là chúng tôi chơi áo thượng tọa từ siêu đâu, tại vì có những điều mà đôi khi chúng tôi cũng không có nó cũng phải là gặp ai cũng thắng không phải là mà thượng tọa từ siêu câu hỏi đó là khi mà chúng ta nói về đề tài tứ thực có nhiều vị nghĩ là nó không quan trọng lắm, nó chỉ là một thóp bình thường thôi, nhưng mà bây giờ nếu chúng ta nhìn ở một góc cạnh khác thì tôi nghĩ rằng tứ thực này nó có thâu tóm nhiều cái yếu pháp mà liên quan đến duyên sanh duyên khởi không? Xin thành ý kiến thưa tôi sư.
Nhà mục thầy cứ đặt thầy tòa nhật đàn kinh thầy thầy. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng cái pháp tứ thực thì chỉ là đơn giản thôi, thì như vậy là chúng ta có một cái sự ngộ nhận về lời dạy của Đức Phật. Chúng ta xem ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, khi mà Đức Phật nói đến tứ thực thì đã nêu rất là nhiều, nó có liên quan đến những cái vấn đề duyên sinh và duyên hệ trong đó. Nhưng mà vì rằng các pháp này làm thức ăn cho pháp khác, tức là pháp này làm gì rồi trợ sanh cho pháp khác, thì cái đó mênh mông quá. Cho nên Đức Phật này chỉ chống lại những cái pháp chủ yếu, những cái pháp chủ yếu mà thôi. Nhưng khi mà chúng ta nói đến sắc pháp thì chúng ta phải nói đến cái thân của chúng sanh, biết về chúng sanh ở cõi dục giới và giai đoạn thật vô dưỡng. Còn nếu như mà ở các cái cõi sắc, các cái hữu sắc như là cõi phạm thiên hữu sắc, phạm thiên sắc giới, dầu cho cõi phạm thiên vô tưởng đi nữa cũng là có cái sắc nghiệp. Ở trong cái sắc nghiệp, sắc tiến tiếp, sắc nghiệp, sắc tâm, sắc tiến tiếp, sắc phục thực, trong bốn loại sắc đều có sắc phục thực ở trong tám bất ly để mà tồn tại cái bộ sắc pháp này. Còn khi mà chúng ta, cái đó là chúng ta nói từ cái phần sắc pháp, còn chúng ta nói từ cái phần chân pháp thì ở đây nếu Phật này dựa trên này thuyết về bốn, về ba cái pháp chủ yếu xuất và cái năng duyên thì chủ yếu. Bởi vì khi mà nói đến duyên hệ thì cái chỗ mà xuất duyên thọ phát tập tách từ giao về Việt Nam ở cái chỗ này thì chúng ta mới thấy rằng là cái xuất nó rất là quan trọng. Nếu mà đời sống này là một chủ dài cảm thọ thì hỏi thọ đó lấy gì làm duyên, lấy gì làm thức ăn, thì nó thọ đó duyên duyên xuất. Thì như vậy chúng ta thấy cái mấu chốt của chỗ này cũng rất là quan trọng. Rồi cái sự luân hồi sanh tử của chúng sanh, do cái gì là duyên, là vật thực, thì chúng ta thấy rõ là chính do nghiệp hữu làm duyên cho sanh, gọi là pháp của bát gia trà tiết. Thì nghiệp đó chính là tương tâm sở, vì Đức Phật đã dạy rằng chê tánh hăng phi cơ quê tâm hăng và đạo mít. Này các thầy theo ta nói chê tánh hăng tương tâm sở là nghiệp. Chê tánh hăng hay là tranh chê tánh hăng nó cũng đồng nghĩa. Thì như vậy chúng ta lấy cái mấu chốt vào chỗ đó. Còn khi mà nói đến thức thực thì rõ ràng vinyana ở đây đó là chỉ cho thức tưởng, và hễ có thức tưởng thì làm thức ăn cho thọ tưởng hành. Thì khi mà tưởng định tưởng mà nó trợ duy với nhau thì nó mới không lắm thú vị. Bằng cách tương ưng, bằng cách là tương ưng duyên hay là hữu tương duyên, là câu sinh duyên. Hoặc là hiện hữu duyên, bất duyên duyên. Chúng ta dùng rất nhiều cái duyên này. Nhưng mà ở đây chúng ta nói đến tướng thực, mà làm duyên cho các pháp khác sanh khởi, thì chúng ta hạn chế một số duyên mà không có đề cập đến. Ví dụ như là hệ của bác cái vô là nhân duyên. Nhân duyên ở đây năm chỉ là sáu cái nhân duyên. Chúng ta có ba nhân thiện, ba nhân bất thiện, tham sân si, tham sân si. Thì trong sáu nhân đó nó không có, nó không phải là xuất thực, không phải là tương thực, không phải là thức thực. Thì trừ loại trừ ra một số duyên đó này là không có thôi. Còn nếu mà chúng ta nói đến cái con sinh viên hay là tư duyên, hữu tư duyên, cái chỉ duyên, thì tất cả những cái duyên đó đều có tứ thực nằm ở trong đó, bốn có bốn thực thì nằm ở trong đó cả, hay là ba thực, ba danh thực nằm ở trong đó, nó tùy theo loại duyên. Cho nên cái đề tài tứ thực là đối thâu rất nhiều yếu pháp ở trong cái lý duyên, duyên thể và duyên khởi, chứ không phải là chúng ta chỉ hiểu cái nghĩa thông thường là con người có ăn mới có sống. Nếu mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta nói là đoàn thực là bởi vì cái thức ăn cơm nước bánh trái con người có ăn mới có sống, thì cái đó chúng ta hiểu cũng đúng thì không phải sai, nhưng mà nó còn có chiều sâu hơn nữa. Khi chúng ta nói đến xúc thực thì chúng ta nói xúc duyên cho thọ, vì có xúc cảnh, sắc cảnh, thân cảnh, khí cảnh, thì cảnh, xúc nhãn, xúc vị, xúc thị, xúc thân, xúc thân, xúc ý, xúc, cho nên mới có những thọ phát sinh lên. Thì chúng ta hiểu như vậy thì cũng đúng chứ không phải là sai, nhưng có điều là còn cái chiều sâu hơn nữa là nếu mà duyên sinh là xúc duyên cho thọ, nếu mà nói về duyên hệ thì đó là cái cách mà câu sinh viên xúc duyên cho các cái pháp đồng sanh, gọi là đồng sanh duyên hay là câu sinh viên, rồi tư hương duyên, khổ tương duyên, v.v. Chúng ta nói rất là nhiều, rất là nhiều chuyện pháp. Một khi mà chúng ta nói nó tương thật tới thứ gì nó cũng mơ mộng lắm, thì thể và tương thực mà chúng ta nói là tương tâm sở ở đây đó là nó tác thành là nghiệp để duyên cho quả sanh khởi, tạo ra quả luân hồi, thì đó là chúng ta chỉ nói đến cái cách được gọi là na ná cái cách còn nó phải chỉ dạy là duyên thành nghiệp duyên một. Nhưng mà ở trong duyên hệ đó thì tâm tư nó đóng cái vai trò nó trợ các phẩm sanh gọi là câu sanh nghiệp duyên xa trà tác cầm mặt bất kỳ giác câu sanh nghiệp duyên, bởi vì tương tâm sở nó về đó thì các pháp đồng sanh, nó trợ cho các pháp đồng sanh bằng cách là tương thực. Rồi thức thực thì chúng ta hiểu cái nghĩa thông thường thì ở đây rồi chính tâm nó làm vật thực cho cái đời sống này được phong phú. Chúng ta hiểu gì? Chẳng hạn như bây giờ câu mà nói rằng người buồn cảnh có vui đâu vô vực bao giờ, thì chúng ta thấy rõ ràng là cái tâm nó chi phối nhiều lắm. Để mà gặp cái cảnh đó mà cái tâm của chúng ta cảm thấy hân hoan thoải mái thì tự nhiên chúng ta cảm thấy khỏe trong người. Còn là khi chúng ta bực bội khó chịu thì chúng ta cảm thấy nó khó chịu trong người. Cái tâm nó cũng giúp cho cái đời sống này được phong phú. Là chúng ta nói theo cái cách hiểu thông thường để dễ nghe, dễ hiểu. Nhưng mà còn phải hiểu theo một chiều sâu nữa là chính thức. Chính thức của này nó là duyên cho ba vững khác sanh khởi bằng cách câu sinh duyên, hữu tương duyên, v.v. Thì tâm hiểu cách đó. Cho nên nó tóm lại là cái đề tài thứ thực nó có thu tóm rất nhiều yếu pháp trong cái pháp duyên hệ và duyên khởi. Chúng tôi xin được trình bày giới thiệu nó một phần hai vậy.
Bình thường tôi siêu biết từ đạo mệt, nhưng mà muốn hỏi được cậu một câu riêng, câu này nó hơi cá nhân một chút, đó là dựa trên cảm giác của thượng tọa bây giờ đó, thí dụ như mình học về tứ thực mà mình không học vi diệu pháp, không học A Tỳ Đàm đó, thì thượng tọa nghĩ là mình hiểu về tứ thực nó như thế nào, nó có khác biệt với khi mình học A Tỳ Đàm không? Xin thượng tọa quan kiểm trở lại.
Nam Mô Bụt Thầy. Thì Đức Thích Chí Tăng thích cái gì? Chúng tôi lấy một ví dụ. Khi mà chúng ta là người không có học dược, không có học cái ngành dược, khi mà chúng ta bị bệnh nhức đầu hay bị cảm, chúng ta lấy một cái tên thuốc, lấy một cái hiệu thuốc, thuốc cảm hay thuốc gì đó, chúng ta uống vào. Bởi vì ở trong đó người ta có ghi cái công dụng chủ trị, thì chúng ta cứ uống để cho trị hết bệnh. Còn cái chuyện mà một dược sĩ một người vào chế thuốc, họ biết rõ cái tánh dược ở trong đó, nó sẽ có cái lợi ích là nếu mà cái người này mà đến họ nói rằng tôi bị cảm, nhưng mà tôi có người, thì cái người dược sĩ đó họ muốn họ hỏi cái người mua thuốc đó, anh có bị cái tiền sử bệnh về gan, bị bao tử hay không? Nếu mà bệnh nhân đó họ cho rằng họ nói rằng có chuyện gì, ông dược sĩ này ông sẽ bào chế bằng cách là cho một cái tánh dược khác thay thế, chứ không dùng những cái tánh dược nó uống vào nó có tác dụng phụ làm hại cho cái bao tử hay thì hại cho cái gan, nó tác dụng là ở chỗ đó. Khi mà chúng ta tu tập đó, cuối cùng thì chúng ta cũng phải lấy theo cái nghĩa lý của kinh tạng là chúng ta tu tập. Nhưng mà khi để chúng ta hành thiền quán và chúng ta phân tích ra, thì khi đó chúng ta phải sử dụng đến cái kiến thức mà trong vị pháp phân tích cho chúng ta. Bởi khi mà chúng ta có phân tích ra như vậy đó, thì chúng ta mới thấy rõ được là cái bản chất của cái pháp vô vi. Nó phù dung giả tạo, giả hợp. Còn nếu như mà chúng ta không có vi pháp, thì chúng ta gặp cái đề tài thiết thực ấy, thì chúng ta hiểu được cái cách kia, thì chúng ta cũng vẫn tu tập được. Nhưng có điều là khi mà để nhìn về cái pháp vô vi đó, là chúng ta không có thể nào mà chúng ta đánh giá được cái pháp vô vi đó. Giống như là chúng ta không có học dược, thì chúng ta cầm cái tay viên thuốc thì chỉ có việc là chúng ta bỏ vào miệng và chúng ta uống nước vào để chúng ta trị bệnh thôi, chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta tránh được những cái trường hợp nó ảnh hưởng tác dụng phụ đến những bệnh nhân mà có những cái bệnh lý khác như là bao tử hay là gan hoặc là cao máu, cực áp huyết cao đó nè. Chúng ta cứ việc mua cái loại thuốc đó đem về uống. Trước đây chúng ta khỏe, chúng ta cũng cảm cũng uống loại đó. Mà bây giờ chúng ta bị bao tử một thời gian 5 năm, 10 năm nay rồi, mà bây giờ nó mỗi lần cảm chúng ta cũng uống cái loại thuốc đó, uống loại thuốc cảm đó, thì đừng hỏi làm sao mà chúng ta không có còn có bị tác dụng phụ được. Cho nên ở đây học ví dụ pháp thì cũng có lợi ích cho chúng ta, để chúng ta có thể biết rõ ràng về cái pháp vô vi. Nhưng mà nếu mà đặt cái vấn đề hỏi lại, nếu mỗi một người tu tập có cần thiết một người chỉ suy quán về tướng thực và có cần thiết phải học vi dụ pháp hay không, chúng tôi xin nói rằng là nếu chúng ta học được thì biết, còn nếu mà chúng ta không học được thì chúng ta cứ đi theo cái nghĩa lý kinh tạng để mà chúng ta tu tập cũng được, Rồi bởi vì ở đây đó, ở trong kinh tạng có nhiều đoạn giảng về tứ thật, Đức Phật đã cho chúng ta những cái thí dụ. Thì chúng ta nhìn vào những cái thí dụ đó, chẳng hạn xuất thật ví như là con da can mà nó bị ghẻ chóc. Nó bị ghẻ chóc rồi nó bị những cái con, những cái con côn trùng buông theo, rồi có mỗi con côn trùng theo cái vết thương đó làm cho nó khó chịu, nó đau nhức, thì cái đó là xuất thực. Cho nên phải nhìn và nhàm chán, đúng không? Thì ở đây chúng ta mới trình bày cho nên tu tập thì chúng ta lấy cái nghĩa lý theo kinh tạng đã được cô đọng, đi vào cảnh giải thiết một cách cô đọng. Cũng giống như là bây giờ chỉ cần bán thuốc ra cho quý vị uống thôi, khỏi bệnh gì thì bán thuốc ra cho uống thôi, không cần phải phân tích tánh dược ở trong đó thì gồm những thành phần nào thôi. Chỉ có những người mà họ giỏi về ngành dược thì họ mới bắt đầu đi đến mua thuốc. Họ phải hỏi thăm xem vào cái thuốc đó nó có cái chất đó, cái chất tôi uống vào nó có hại cho cái bệnh bao tử của tôi không, có bị sốc ruột hay không, hay là có hại gan không, bởi vì trước đây và bây giờ cái gan của tôi hơi yếu. Thì trong trường hợp chúng ta biết chúng ta hỏi chuyện của bà không thì chúng ta cứ việc uống. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thầy đó là như vậy. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thú cái trình thượng tọa thầy sư, bậc thượng tọa thầy sư có lẽ là các thượng tọa thương gia cốt, tại vì bữa nay lỡ thượng tọa lỡ trả lời năm câu, chắc là thượng tọa thì trả lời đúng tới sáu câu cho nó đủ sáu câu rồi sau đó thượng tọa đi nghỉ. Bậc thượng tọa thầy sư, khi chúng ta nói về đề tài tứ thực này đó, thì nó gợi nhắc cho chúng ta một điều rất ư là quan trọng là thông thường chúng ta nghĩ đến những cái pháp này nó thuần pháp học thôi, và nó thuần tới pháp học, nó không có liên quan đến pháp hành nhiều. Nhưng mà nếu chúng ta đào sâu vào đó thì chúng ta thấy rằng điều đó nó cho chúng ta một số những cái suy tư rất là lợi lạc cho sự tu tập. Thì cái kinh nghiệm của thượng tọa từ xưa đó, tại sao có một số lớn phật tử và kể cả chư tăng nữa, mình học Phật pháp đó, thì mình chỉ thấy Phật pháp đó là lý thuyết thôi, nhưng mà mình không có thấy được là mình có thể đem cái đó đem áp dụng trong đời sống hàng ngày được. Dạ, ví dụ mình thường thường mình học những cái như có số người nhìn vào tứ thực này chỉ nghĩ đó là một cái giáo thuyết mang cái cách là tư tưởng lý luận thôi, nhưng mà nó lại không có liên hệ đến đời sống hàng ngày. Thì thượng tọa có cái lời khuyên là làm sao để chúng ta đem những lời Đức Phật dạy đó đem áp dụng ngay trong đời sống hàng ngày của chúng ta, ngay trong sự thực hành. Thì thượng tọa có lời khuyên thế nào, xin kính thưa thượng tọa. Thì mấy Phật tử có thể chờ chúng tôi một chút, bởi vì thượng tọa tự siêu có lẽ là thượng tọa nói nhiều quá rồi. Thượng tọa nói nhiều quá, nó đừng thường bị gián đoạn rồi. Vậy đó,
chúng ta chờ vài phút xem thêm một phút, một hai phút thì đó có trở lại được hay không. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin thưa một điều là nhiều lúc chúng ta cần ở trong cái việc mà thì đối với Pháp là không phải là chúng ta chỉ nghe giảng không, mà chúng ta cần có sự thảo luận. Và sự thảo luận nó đến từ nhiều ý kiến. Và mỗi người có một cái sự suy tư. Cái ý kiến mà đa dạng, cái ý kiến mà dị biệt, nó lợi cho cái sự tu tập của chúng ta rất là nhiều. Thật ra quý vị thấy khi mà chúng tôi thực hiện chương trình là chúng tôi có để một phần để cho cái phần pháp thoại, tức là cái phần giảng giải của chư tăng, giảng nguyên một bài, nhưng mà chúng tôi vẫn giữ cái phần thảo luận. Và chúng tôi cũng xin nói một điều rằng ở đây chúng ta có một điều rất là may mắn rất là lớn riêng đối với chúng tôi, đó là một điều cực may ở trong group Phật pháp Buddha Dhamma này, là tại vì có một số lượng chư vị giảng sư mỗi ngày chịu khó vào room, chịu khó ngồi, chịu khó giảng. Và đôi khi quý vị biết rằng trong một buổi, một ngày giảng, các vị vào, các vị trả lời một câu thôi, nhưng mà các vị vẫn cố gắng vào. Điều đó là một điều rất là lợi lạc, bởi vì như vậy đó, nó giúp cho chúng ta nhìn vấn đề từ nhiều góc cạnh khác nhau. Và trên đất này thì quý vị, chúng tôi vẫn thấy rằng những cái sự thảo luận, chia sẻ của chư tăng đó, nó giúp cho chúng ta một cái điểm rất là lớn, là nó làm cho chúng ta làm tươi nhuận lại cách nhìn của mình. Quý vị nghe pháp một vị giảng ngoài đó thì tự nhiên quý vị thấy khác, nhưng mà nhiều vị giảng quý vị sẽ nhìn vấn đề là một cách khác hơn. Có lẽ là thượng tọa Tuệ Siêu không có vào được, thưa quý vị, chúng tôi không thấy thượng tọa trở lại. Bây giờ thì xin thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy, xin thỉnh thượng tọa Hoa Kỳ commit để trả lời cho câu thảo luận số 6. Không biết thượng tọa Tuệ Quyền còn được không? Dạ, xin thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền. Làm thế nào để kết hợp thiền xảo giữa pháp học và pháp hành? Thỉnh thượng tọa.
Nam mô Phật Hai Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khai Giá. Dạ thưa đại chúng, nghe rõ không ạ? Dạ sao thưa quý vị được nghe rõ? Có cái lễ đến sư phụ Tuệ Siêu, thường tôi nhất đẳng, thường tôi đang để được thực hành cùng chư tăng đang hiện diện, kính chào quý chúng nữ cùng chư Phật tử. Thì cái bạch thường tọa lời đầu tiên thì phải nói coi rằng hôm nay còn rất là hoan hỷ, bởi vì rất là lâu mới được nghe, quả thật nghe sư phụ Tuệ Siêu giảng là những cái phần đó mà có cái sự đặt những cái câu hỏi đó. Quả thật hôm nay có một số Phật tử cho rằng là những cái đề tài nó khó hiểu, nhưng sự thật ra những điều này đã nói ở trong rung. Nếu như chúng ta chịu khó chúng ta nghe một chút sức, chịu khó chúng ta nhớ, và đặc biệt những ai mà có cái sự ham học Phật pháp một chút xíu, và đặc biệt có một phần nghiên cứu về vi diệu tạng, thì chúng ta khi nghe thượng tọa Nhất Đẳng và thượng tọa Tuệ Siêu, sư phụ Tuệ Siêu có một cái sự hỏi như vậy, thì phải nói rằng đây là cũng là một cơ hội ngàn vàng. Mà rất tiếc là câu hỏi sau cùng thì đầu này thì sư phụ đã vắng. Thì kính bạch thượng tọa, kính thưa chư tăng, có thể nói rằng cái anh gọi là cái thiền xảo mà giữa kết hợp pháp học và pháp hành ở đây là một điều hết sức là đặc biệt. Làm sao khi chúng ta học mà chúng ta có thể bằng cái cơ sở học đó mà chúng ta đi ngay vào pháp hành, và khi chúng ta vào pháp hành thì chúng ta biết càng lập, và chúng ta biết lấy cái pháp hành đó để xử lý đúng cái sự thiện xảo này. Không phải ai cũng có thể mà chúng ta gọi là tu thiền hay tu là chúng ta vào chúng ta ngồi thiền và chúng ta tu tập được. Bởi vì nếu như quý vị có nắm một cái cơ sở của pháp hành, bởi vì chúng ta nhớ là có ba pháp, đó chính là pháp học, pháp hành và pháp hành. Nếu như chúng ta không có pháp học mà chúng ta nói rằng chúng ta đạt được kết quả ở trên cái sự thực hành là dạy của Phật, thì đây là cái điều hư ngụy. Ít nhất dù không nói nhiều kinh điển, không học nhiều kinh điển, nhưng chúng ta hiểu biết một cái nghĩa lý, mà những nghĩa lý đó nó phải là nghĩa lý căn bản, dựa trên những cái pháp để mà tu tập, dựa trên những cái pháp mà và trợ đạo những cái pháp mà để đưa đến cái sự tu tập thành tựu cái cứu cánh giải thoát. Chứ còn phải chúng ta pháp môn nào chúng ta tu chắc chắn là chúng ta cũng sẽ về La Mã, chúng ta cũng sẽ về để làm đúng thực hiện lời Phật dạy. Không phải con đường hành thiện nào ở trong tinh thần Phật pháp cũng sẽ về La Mã chưa chắc. Con đường hành thiện mà cái hành thiện đó đưa đến cái vô lậu thì mới đưa đi về cái La Mã giải thoát. Còn nếu như cái hành thiện mà ở cái phước hữu lậu, tức là chỉ hành thiện làm việc các công đức phước lành, thì cái đó mới chỉ là kết quả của cõi dục giới, hay ngay cả chúng ta tu tập về thiền định chỉ là kết quả của cõi sắc giới hoặc là vô sắc giới, cũng còn hàng hữu trong tam giới chứ chưa vượt ngoài tam giới. Thì đây chính là không dễ dàng mà chúng ta nghiệm, không dễ dàng mà chúng ta được đón nghe Phật pháp và chúng ta học hiểu được Phật pháp. Ở đây đòi hỏi mọi người đệ tử đạo Phật của chúng ta nó sáng ngời, và đạo Phật của chúng ta những gì mà cần hiểu, những gì mà chúng ta cần học hiểu, những gì mà chúng ta cần phải nắm bắt về pháp học thì Đức Phật Ngài đã nói hết. Những cái công thức, những cái quy luật, những cái sự tu tập, những cái pháp môn để đưa đến cái sự chấm dứt cái khổ đau, thành tựu cái cứu cánh giải thoát thì Đức Phật Ngài đã dạy cho chúng ta hết. Và chính vì vậy chúng ta biết cách lựa chọn để mà chúng ta tu tập. Thì có thể nói nếu mà gọi là một cái thiện xảo, tức là người ấy biết áp dụng những gì mình học để vào ngay thực hành, đưa đến kết quả tốt đẹp. Và cũng vậy, khi thực hành mà gặp những trở ngại ở trong tâm hay là trong cái pháp môn thực hiện, thì lập tức chúng ta dựa trên nhớ lại những cơ sở pháp hành, nhớ lại những cái pháp mà chúng ta đã học. Và kính thưa quý vị, đây là một điều đặc biệt lắm. Nhiều khi chúng ta không cần phải ngồi xuống để mà chúng ta ngồi thiền coi như là thẳng lưng kiết già nhắm mắt, mà đó là chúng ta thực hành pháp. Mà chúng ta có thể chúng ta đi tới đi lui, hay chúng ta gặp những cái cảnh động tâm, như khi chúng ta đến chúng ta thấy người chết, thì đòi hỏi người Phật tử dựa trên cơ sở lý thuyết, dựa trên cơ sở pháp học, tức là Đức Phật Ngài dạy cái pháp quán là vô thường, là khổ não, là vô ngã, thì chúng ta nhìn thấy cái thân xác người ở đó thì mọi con người phải nghĩ rằng rồi mình cũng sẽ chết như chính họ, rồi thân xác nằm đó cũng như mình chuẩn bị nằm. Thì đó cũng là một cái sự thực hành pháp, mà giữa cái gì nếu chúng ta biết thiện xảo, chúng ta lấy cái lý pháp đó và chúng ta thực nghiệm trong tâm tức thời. Cũng vậy, chúng ta đến thăm bệnh người ta, gọi là thăm bệnh người, chứ sự thật là chúng ta nhắc nhở bệnh mình ở trong tâm mình đó. Người ta đang bệnh về thân thì chắc chắn rằng chúng sinh còn hiện hữu, còn cái thân ngũ uẩn này nó phải chịu cái sự đau nhức, chịu sự khó chịu. Hoặc là đơn giản hơn, chính tâm tư mình cũng sầu muộn đây, chính là mình bệnh đây. Chính là cái lý pháp, chính là cái sự thiện xảo nằm ở tại chỗ đó. Chứ không cần mà chúng ta phải ngồi mà lưng thẳng, nhắm mắt rồi kiết già rồi chúng ta niệm tưởng, ê cha chúng ta thực hành. Có thể nói vậy là quý vị biết là ở một cấp độ nào cũng vậy, chúng ta biết ứng dụng, ở một cấp độ nào chúng ta cũng biết thực hành để cho những cái gì mà chúng ta học hiểu. Ví dụ bây giờ gặp một cái hoàn cảnh khó chịu thì chúng ta phải biết rằng Phật đã dạy nếu mình lấy quán cả quán thì sẽ đau khổ ngàn năm, đau khổ dài dài. Cho nên chúng ta hãy tu tập, chúng ta phải dùng kham nhẫn, chúng ta dùng kham nhẫn để chúng ta vượt qua. Hay là mình nghiệm rằng dầu cho nó có mắng chửi mình, dầu cho nó có thối mạ mình như thế nào cũng vậy, mà vốn chúng ta cũng là chúng sinh đau khổ, sanh tử luân hồi, không cần thiết phải chấp ngã, không cần thiết phải đưa lên một cái sĩ diện, một cái ta, hay là một cái chấp ngã của chính mình, để rồi mình sẽ phản ứng lại và mình cùng người ta chửi mình chửi lại, người ta đánh mình chửi lại, thì đây là một điều mà chúng ta không nên làm. Đó chính là một sự thực hành pháp ma tính thiện xảo. Nói một cách lớn hơn, chúng ta thấy cái sự tu tập khi chúng ta học được rồi, cũng như tu tập về từ tâm, từ bi, thì chúng ta mong rằng tâm mình sẽ luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng nói với từ tâm, sẽ không nói với sân tâm. Thì ở đó chúng ta dạy tâm mình như vậy, khi nó có sự xuất hiện của cái sự trái ý nghịch lòng, của cái lời khó nghe, của cái cảnh nó xuất hiện, nó bực bội, nó khó chịu, thì lập tức chúng ta mới dỡ khởi lên cái từ tâm để mà chúng ta kiềm chế, để mà chúng ta gìn giữ cái tâm nghiệp mình nó không có gây ác. cái nuôi vị đó chính là một sự thiện xảo. Mà cái sự thiện xảo này, do chúng ta phải biết rằng ở trong mọi hoa nghi, chúng ta đều phải theo dõi tâm mình, chúng ta phải đều quan sát tâm mình. Và chính cái sự theo dõi, sự quan sát à, đó, đó là nó sẽ là một cái pháp hành mà dính theo ta vô cùng. Quả thật pháp hành đây tức là thực hành với những gì chúng ta đã học, với những gì chúng ta đã biết, nó được tốt đẹp hay không là chính do mọi con người chúng ta biết vận dụng. Và kính bạch thượng tọa, con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung tịnh quý ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú, à, cái truyền thừa tọa thầy quyền và cũng là cái truyền thừa tọa Pháp Đăng và thừa tọa và đệ đức Pháp Tính đã có mặt ở trong rục. Hôm nay thì chúng ta dành phần lớn thời giờ để thảo luận với thầy tọa Tuệ Siêu. Rất là cảm kích quý ngài đã cùng có mặt để ủng hộ tinh thần. Chương trình sinh hoạt hôm nay của rừng Phật Buddha Tama đến đây được hoàn mãn. Thì mai thì chúng ta sẽ có một bài nói chuyện về tứ bậc, đề tài rất là thú vị. Và bài giảng sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng. Và kính đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thú hành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Xuân Ngôn Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đầm thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Ka 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 ka